Nam mô Bụt Sa Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ga Dạ. Con vô thượng thân chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Phật mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, sống một mình chưa hẳn sống độc cư, sẽ do Đại Đức Pháp Tiến nhận giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chứng thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh tiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết biết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, sống một mình chưa hẳn sống độc cư. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Sa Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chữ độc cư, nếu chúng ta dịch là sống một mình là cũng đúng. Và sống một mình nếu chúng ta dịch sang chữ Hán là độc cư cũng đúng. Nhưng mà thật ra thì ở đây chữ độc cư, chúng ta muốn dùng một danh từ để chỉ cho một lối sống mà Đức Phật Ngài thường dạy cho người tu tập. Đó là sống thanh tịnh, biển liên. Trong câu chuyện này, dạ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ xin lỗi là dạ vâng. Bây giờ chúng tôi xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh lời Phật tính gửi đến đại chúng pháp thoại. Quý vị không nghe rõ?
Dạ, Nam Mô Bồ Tát. Dạ, con thành kính đảnh lễ của Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Sống một mình chưa hẳn sống độc cư. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, quê Lú Na Qua Na, Trúc Lăng, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo tên là Therana Maka sống độc trú và 8 tháng hạnh sống độc trú. Vì ấy đi vào làng khất thực một mình, đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi kinh hành một mình. Rồi các tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, có tỷ kheo tên Therana Maka sống độc trú và 8 tháng hạnh sống độc trú, đi kinh hành một mình. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: này tỷ kheo, hãy đến, hãy nhân danh ta gọi tỷ kheo Thera. Này hiền giả Thera, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn rồi đi đến tỷ kheo Thera. Sau khi đến, tỷ kheo ấy nói với tỷ kheo Thera: này hiền giả Thera, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Thera vâng đáp tỷ kheo ấy và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Thera đang ngồi một bên: có thật chăng, này Thera, ông sống độc trú và 8 tháng hạnh độc trú? Thưa có, bạch Thế Tôn. Như thế nào, này Thera, ông sống độc trú và 8 tháng hạnh độc trú? Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi vào làng thức thực một mình, con đi về một mình, con ngồi vắng lặng một mình, con đi kinh hành một mình. Như vậy, bạch Thế Tôn, con sống độc trú và 8 tháng hạnh sống độc trú. Đấy là sống độc trú, này Thera, ta không nói, đấy không phải vậy. Này Thera, có một cách làm viên mãn độc trú với các chi tiết, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này Thera, thế nào là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết? Ở đây, này Thera, cái gì đã qua được đoạn tận, cái gì sắp đến được từ bỏ? Đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này Thera, là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: ai chiến thắng tất cả, ai hiểu biết tất cả, ai là bậc thiện trí, mọi pháp không ô nhiễm, ai từ bỏ tất cả, ái tận được giải thoát, ta nói chính lý ấy, thật là vị độc trú. Những điểm lưu ý: Đức Phật khuyến khích đời sống độc cư vì đó là điều kiện thích hợp cho thiền định. Sống độc cư không có nghĩa là làm gì, làm cái gì chỉ là một mình. Có những từ ngữ nghe mới nghe dường như đồng nghĩa, nhưng suy nghĩ kỹ rất khác biệt. Và chúng con thành kính cung đảnh lễ Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Đại Quyền. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài pháp có tựa là sống một mình chưa hẳn là sống độc cư. Thì qua cái bài qua cái phần chánh văn mà chúng ta vừa nghe vị MC đọc đó, thì đó là chúng ta cũng thấy đối với một cái vị trưởng lão thê rác Nam Mắt Cá, thì quý vị biết rằng mình sống một mình đó, sống một mình đó, chưa có đủ cái ý nghĩa là mình là một người mà sống độc cư. Chúng ta thấy rằng đối với những cái từ ngữ này á, ví dụ như mình thấy và con kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, cũng như chúng ta thấy rằng sống một mình độc cư, chúng ta cũng thấy nó một cái từ hai cái danh từ này nó cũng có một cái gì đó nó giống giống nhau, nhưng mà đối với những cái ý nghĩa đó, thì chúng ta thấy nó khác nhau rất là nhiều. Qua cái phần chánh văn hồi nãy chúng ta thấy đó, đối với trưởng lão Thê Rác Na Mắt Cá đó, thì cái vị này sống cái đời sống ví dụ như là một mình sống như vậy, nên cái vị này đã tán thán cái hạnh mình, rồi các vị tỳ kheo mới nghe như vậy, các vị mới đi đến nói Đức Phật. Thì Đức Phật khi mà nghe được như vậy, Đức Phật cũng đã cho mời Thê Rác Na Mắt Cá đến mà hỏi. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái sống một mình của Na Mắt Cá có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là vị này nói rằng là con sống một mình, con đi khất thực cũng một mình, rồi con trở về cũng một mình, con sống đời sống thiền định cũng một mình. Thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật nghe Na Mắt Cá nói vậy, thì Đức Phật nói rằng như vậy thì nó còn thiếu những cái chi phần, hoặc là nó còn thiếu những cái yếu tố. Thì khi mà Đức Phật nói cho Na Mắt Cá nghe như vậy, thì Đức Phật đã nói rằng Na Mắt Cá đó, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, rằng một người mà có cái sự sống một mình có nghĩa là sao quý vị? Tán thán cái hạnh mình sống một mình, hoặc là mình sống một mình là có nghĩa là cái người này phải đoạn tận được những cái gì đã qua, rồi những cái gì mà nó sắp đến thì các vị này phải từ bỏ. Rồi đối với cái gì mà mình ở đây mình thấy rằng là dùng là những cái tự ngã, những cái gì mà mình được cái sự mà lỡ đắc, có nghĩa là được khen, hoặc là được cái lợi lộc gì ở ngay trong hiện tại thì lúc bấy giờ mình phải khéo nhiếp phục, thì như vậy mình mới gọi là độc trú được viên mãn. Thì ở đây thì qua cái phần đầu thì chúng ta thấy rằng nó có một, mình có một cái sự hình dung như vậy quý vị. Nếu mà nói về một người mà sống độc cư, sống một mình, có nghĩa là người này thân viễn ly và tâm viễn ly. Viễn ly có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị này đã đoạn tận được những cái phiền não, vị này không bị dao động bởi những cái cảnh quá khứ, mà vị này cũng không bị mong cầu ở những cái cảnh tương lai. Rồi những cái điều gì đó nó đến với cái vị này thì cái vị này đều nhiếp phục được hết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với đời sống tầm phu của chúng ta đó, có những cái điều, ví dụ như quý vị biết rằng khi mà cái lợi lộc hoặc là những cái lời khen đi nó đến với mình thì sao quý vị? Mình rất là vui, cũng như là có cái một cái tâm hỷ đối với những cái điều đó. Nhưng mà những cái gì mà mình bị chê hoặc là mình bị xúc phạm vân vân, thì mình thấy rằng ví dụ mình thấy rằng mình sẽ buồn, hoặc là mình sẽ đau khổ. Thì như vậy thì không phải là mình sống độc cư, như vậy không phải mình sống một mình, mà ngược lại là sao quý vị? Mình sống trong phiền não, sống chung với phiền não chứ không phải là mình sống một mình. Điều này cũng như chúng tôi, nhiều khi chúng tôi cũng có những tùy, ví dụ như mình nghe những người ta nói đó, người ta thấy được thực tính các pháp vân vân, thì có những điều người ta thấy cũng hay, nhưng mà đối với những cái điều đó thường thường là do những cái người đó người ta thích ý, nên người ta cảm thấy là người ta thấy được cái chân tướng hoặc là cái thực tướng. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị, đối với cái đời sống tu tập hoặc là trong cái cuộc tu này, nếu mà chúng ta muốn thấy được thực tính của các pháp, hoặc là chúng ta muốn thấy được cái đời sống này nó cũng như là cái diễn biến, cái sự mà diễn biến của cái đời sống này mà mình thấy rõ bằng cái trí mình thì thật sự rất là khó quý vị. Vậy thì ở trong đây đó, chúng ta thấy rằng cái điểm chính của cái sự mà mình sống một mình mà nó cũng đồng nghĩa với cái hạnh độc cư nó là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình sống mình lìa được khỏi phiền não, hoặc là mình tách ly được khỏi phiền não, hoặc là mình đoạn tận được phiền não. Thì như vậy cái người đó gọi là sống độc cư, Đập tự có nghĩa trong cái trường hợp này mình không có bị xen lẫn, không có bị chi phối với phiền não. Bởi vậy chúng ta thấy rằng ở trong câu kệ này, Đức Phật nói ai chiến thắng tất cả, ai hiểu tất cả, ai là bậc thiện trí, mọi pháp không ô nhiễm. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà những cái lời mà Đức Phật đã nói đó, ai mà từ bỏ được tất cả, ái tận được giải thoát, vân vân, thì Đức Phật mới nói là cái vị đó thật là một vị độc trú hoặc là thật là một vị độc cư. Vậy thì ở đây thì chúng ta thấy rằng đời sống này mình làm như thế nào, mình làm như thế nào mà mình mới được như vậy, quý vị? Không phải là tự nhiên là mình có được cái đời sống mà độc trú hoặc là một cái đời sống mà độc cư một mình như vậy. Chúng ta thấy rất là khó, quý vị. Chúng tôi gặp rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị biết rằng bây giờ một cái trường hợp mà đơn cử như hồi trước giờ chúng tôi đã từng gặp. Ví dụ quý vị biết rằng có những cái lúc chúng tôi nghĩ rằng cái tâm mình nó cũng rất là ngộ. Nhất là chúng tôi nhớ rằng cái thời trước kia đó, khi mà mình được dạy học cái vị giáo thọ sư đó, dạy học mình nhiều quá, thì lúc đó cái tâm mình nó cảm thấy rất là nó như là rất là bận rộn với cái sự học, nên mình thích công quả. Rồi lúc đó mình xin mình được công quả, mình công quả một thời gian thì mình rất thấy rất là mệt, rất là mệt, rồi mình lại xin vào học trở lại. Cứ công quả rồi học, học rồi công quả. Thành ra ở đây chúng tôi, ý của chúng tôi muốn nói rằng đối với cái tâm của chúng ta rất là khó sống độc thân, quý vị. Mình rất là khó sống một mình. Mình thường thường khi mà mình ở cái cảnh hiện tại thì mình nhớ cái điều quá khứ, hoặc là mình đang sống ở cảnh hiện tại thì mình có sự mong ngóng hoặc là trông chờ, trông đợi gì đó ở cái cảnh tương lai. Thường thường cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó bị chi phối như vậy. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái người mà muốn sống một mình hoặc là sống độc cư, chúng tôi thấy rất là khó, quý vị. Có thể mình sẽ tìm cái cách nào đó, mình tập sống từ chút từ chút. Có nghĩa là mình tập, mình vừa học tập, mình vừa học tập. Có nghĩa là sao, quý vị? Mình vừa học, mình vừa tu, mình vừa thực hành thì cái này quả mai dần dần cái mình biết được cái đường lối nó rõ ràng, rồi sau đó mình mới có quan hỷ trong cái sự tu nập đó, từ từ mình mới tiến bước, từ từ mình mới tiến thân được. Chứ mà quý vị thấy rằng thường thường có những người người ta nghĩ rằng một cái nơi thanh vắng người ta rất là dễ tu tập, thì cũng đúng như quý vị. Tại sao vậy? Tại vì ở trong cái đời sống người ta nó bận rộn nhiều quá, mình hàng ngày mình phải tiếp xúc với các cái loại người. Thành ra đó mình nghĩ rằng nếu mà mình có một cái chỗ nào nó yên tịnh, nó vắng người, thì cái chỗ đó chắc có lẽ rằng sẽ thích hợp với cái đời sống tu của mình. Nhưng mà quý vị biết rằng tâm của chúng ta nó luôn luôn nó biết cảnh, nó luôn luôn nó bắt cảnh. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta vào một cái chỗ nào mà nó thanh vắng thì một thời gian tâm của mình sao quý vị, nó trở lại một cái trạng thái quân bình rồi, thì tự nhiên lúc đó chúng ta nhớ đến chỗ này chỗ kia. Có nghĩa là quý vị thấy rằng tâm của chúng ta nó khi mà tiếp xúc với đông người quá, nó mệt mỏi quá, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ thích, chúng ta thấy mình thích cái nơi thanh vắng. Rồi mình ở một nơi thanh vắng thì lâu ngày thì tự nhiên cái tâm mình nó cảm thấy rằng nó nhớ lại những cái cảnh trước kia, hoặc là nó mong muốn được cái cũng như là có một cái người đồng tu với mình. Thì mới đầu quý vị biết rằng cái tâm mình nó suy nghĩ đến thiện không ạ? Nó suy nghĩ rằng phải chi mà có một người mà cùng chung chí hướng với mình, đồng tu với mình, hoặc là mình có một cái hội chúng vân vân. Thì mới đầu thì suy nghĩ như vậy, nhưng mà dần dần sau này chúng ta thấy rằng mình sẽ bị dễ vui. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong kinh có những cái thời ở trong cái thời trước các vị trưởng lão đến nỗi mà các vị luôn luôn lúc nào cũng ngậm trong họng một bụng nước để chi vậy quý vị, để mình đừng có nói chuyện. Hoặc là để mẫn như là mình ngậm một bụng nước nặng, mình nhắc nhở cái tâm của mình. Vì sao vậy quý vị? Vì cái sự mà nói chuyện thì chúng ta thấy rằng khi mà mình muốn nói ra một cái câu nào tâm chúng ta phải suy nghĩ, mà khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều thì tâm chúng ta bị gì quý vị? Bị dao động. Mà hãy bị dao động thì nó ảnh hưởng đến đời sống thiền định hoặc là thiền quán. Thành ra chúng ta thấy rằng một người mà muốn sống một mình là chúng ta phải có rất là nhiều pháp, có rất là nhiều pháp. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là với Namaka là phải thêm những cái yếu tố hoặc là những cái chi phần nữa thì mới được gọi là một cái người mà sống độc cư. Vậy thì ở đây thì chúng ta thấy rằng đập cơ hoặc là sống một mình á, là có nghĩa là người này không có sống chung với phiền não. Mà nhờ mà chúng ta muốn á, mà không sống chung với phiền não á, thì chúng ta phải có gì quý vị? Chúng ta sống phải mà muốn mà đạt được, mà như cái bài kệ mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe, mình muốn đạt được mà chiến thắng tất cả, hoặc là không có bị mọi pháp ô nhiễm, hoặc là mình diệt tận được tham ái vân vân, là thì lúc đó mới được gọi là một cái vị mà sống độc trú. Mình mà muốn được như vậy thì quý vị thấy rất là khó. Phải trải qua cái gì quý vị? Trải qua cái sự chánh niệm. Mình có niệm rồi từ từ mình mới có định. Có niệm lâu ngày, lâu tháng, lâu năm. Rồi từ cái niệm, từ cái định, từ cái niệm đó nó mới phát sinh được cái định. Rồi từ cái định mà mình có được kiên cố, cận định hoặc là an chỉ định. Tất bát na sát ma thí, mình có được cái an chỉ định đó thì sao quý vị? Từ từ tại quán mình nó mới phát sanh. Khi mà tại quán mình phát sanh á, thì lúc đó những cái cảnh quá khứ á, mình sẽ đoạn tận được. Có nghĩa là mình không có không có bị chi phối hoặc là không có bị dao động. Rồi những cái cảnh mà mới, có nghĩa là những cái cảnh tương lai mình không có mong cầu, hoặc là những cái pháp đờ đó, nó xô ngã mình hoặc là nó đến với mình không có bị nó chi phối. Thì nếu mà mình muốn trải qua một cái trình tự như vậy á, thì chưa phải là mình đi rất được một mình, trở về một mình và mình sống một mình như vậy. Nếu mà mình làm như vậy á, thì nó chưa có đủ quý vị, nó chưa có đủ để cho cái đời sống mình trở thành một cái vị sống mà gọi là độc cư hoặc là độc trú. Vậy thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị có bốn cái hạng, bốn hạng vị tỷ kheo và bốn hạng tỷ kheo. Thứ nhất là có những cái hạng tỷ kheo quý vị biết rằng là giữ được đề mục thiền của mình trên đường đi khất thực, nhưng không giữ được đề mục thiền của mình khi về. Rồi có cái hạng tỷ kheo thứ hai quý vị biết rằng là không giữ được đề mục thiền trên đường đi khất thực, nhưng mà khi trở về giữ được đề mục thiền của mình trên đường về. Rồi có cái hạng tỷ kheo thứ ba khi mà đi khất thực hoặc là trên đường trở về không có giữ được đề mục thiền của mình, không có giữ được đề mục thiền của mình. Rồi cái hạng tỷ kheo thứ tư đó quý vị, là trên đường đi khất thực và trên đường trở về đều giữ được đề mục thiền của mình. Ở đây tại sao mà chúng tôi đưa ra cái điều này quý vị? Quý vị cứ nên nhớ rằng là nếu mà mình muốn trở thành một người mà không bị các pháp ô nhiễm, không tất cả cái pháp nào nó cũng không có ô nhiễm đến tâm của mình đó, thì mình phải sao quý vị? Phải có mình phải có trí tuệ để mà mình đoạn trừ, hoặc là cái người đó phải có cái gì? Phải có cái chánh niệm, nó dẫn đến từ niệm, dẫn tới định, định nó mới dẫn đến tuệ. Thì mình có được cái lộ trình này thì mình mới không bị những cái pháp ô nhiễm. Mà mình muốn có được cái lộ trình này thì như vừa rồi chúng tôi đã nói với quý vị, là có nghĩa là đời sống đối với, ví dụ như đối với tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi, lúc mà chúng ta tu tập có thể chúng ta cố gắng chúng ta bám sát về một thiền, thì lúc đó chúng ta có niệm ở trong đó được. Nhưng mà cái lúc mà nó quan trọng là cái lúc nào quý vị? Có lúc mà mình phải đi ra bên ngoài mà mình giống như một người mà sống một mình thì cái điều này chúng ta thấy rằng nó mới rất là quan trọng. Có người quý vị thấy rằng có những vị tỷ kheo khi đi thì giữ được chánh niệm, có nghĩa là ở trong trường hợp này cái hạng tỷ kheo mà đầu tiên mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị khi mà đi rất thật thì giữ được đề mục thiền của mình, nhưng mà khi trở về không giữ được đề mục thiền của mình, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có những vị tỷ kheo chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi có rõ không? Cảm ơn đại đức Minh Hạnh. Thì quý vị biết rằng chúng tôi muốn nói lên cái điều này nè, không phải là cái đời sống mình mà sống một mình có nghĩa là mình đừng có bị phiền não nó quấy rối mình, nhưng mà cái phiền não mà nó quấy rối mình trong cái lúc nào nhiều nhất quý vị? Trong cái lúc mình đi ra bên ngoài, mình đi ra bên ngoài mình bị cái phiền não nó chi phối rất là nhiều. Nhất là thí dụ như chúng ta thấy rằng các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật khi có những vị những cái nhóm tỳ kheo đầu tiên là khi mà đi ra bên ngoài á, thí dụ như là buổi sáng đi khất thực thì các vị này khi mà đi ra đó thì các vị này giữ được cái đề mục thiền của mình. Cái đề mục thiền của mình á, ở đây nó cũng tùy theo quý vị. Thí dụ như đối với các vị tỷ kheo á, mà tu tập về đề mục hơi thở đi, thì khi đi khất thực hoặc là khi đi làm cái gì đó thì các vị này cũng an trú, có nghĩa là mình cứ an trú vào cái đề mục của mình. Hoặc là các vị biết rằng các vị trưởng lão á, mới nói rằng á, khi mà mình đi quan ra bên ngoài á, có những cái đề mục nó bắt buộc, có những cái đề mục nó bắt buộc mình, đề mục bắt buộc mình phải nắm lấy một trong bốn cái đề mục đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng là một vị tỳ kheo mà đi ra bên ngoài á, một á, là phải niệm về cái gì quý vị? Niệm về ân đức Phật. Các ngài mới nói rằng á, nếu mà cái vị tỳ kheo á mà đi ra bên ngoài á, cái đề mục bắt buộc cái niệm á là nếu mà mình không tu tập về đề mục hơi thở đi, hoặc là mình không tu tập về một cái đề mục nào đó, thì bốn cái đề mục này sau đây sẽ bắt buộc mình, sẽ bắt buộc cái vị tỳ kheo phải tu tập. Đó là cái đề mục niệm ân đức Phật. Các ngài giải thích á, vì sao vậy? Vì khi mà mình niệm đề mục ân đức Phật á, thì những cái sự nguy hiểm á, mình sẽ tránh được những cái sự nguy hiểm. Rồi cái đề mục bắt buộc thứ hai nữa là mình niệm về sự chết. Niệm về sự chết. Tại sao mà mình phải niệm về sự chết quý vị? Tại vì để cho mình có sự tinh tấn. Quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta ý lại cái sức khỏe người ta còn tốt, hoặc là người ta nghĩ rằng là người ta chưa chết đâu. Thành ra một vị tỷ kheo á, mà muốn có cái sự tinh tấn á, khi mà mình đi ra ngoài á, mình phải niệm về cái sự chết, để chi? Để cái sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ phát sanh lên, hoặc là những cái sự phóng tâm của chúng ta, cái sự dễ vui của chúng ta nó không có phát sanh lên. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, một cũng như có những cái bài kinh khác á, quý vị thấy rằng có người á, mà cho được hưởng dục và được hưởng dục với cái điều kiện là phải đội cái bát dầu. Đội bắt dầu ở trên đầu, đằng sau có một cái người á, mà cầm một cái cây kiếm á, mà nếu mà rớt chỉ một giọt dầu ra thôi thì cái người này sẽ bị xử chạm. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái ví dụ như là mình bị cái sự chết hoặc là cái sự nguy hiểm nó đến với mình thì tâm mình rất là khó dễ vui quý vị. Thành ra đó ở đây á, một cái vị tỷ kheo khi mà đi ra bên ngoài á, cái đề mục mà bắt buộc á, một á, là niệm Phật, hai là niệm cái sự chết. Niệm Phật để tránh để cái sự nguy hiểm nó không có xâm phạm mình, hoặc là niệm về sự chết để chi? Để mình có sự tinh tấn, rồi mình hoặc là cái đề mục thứ ba có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình phải niệm về cái đề mục bất tịnh, đề mục bất tịnh để chi? Thường thường á, chúng ta thấy rằng á, có những cái mình khi mà đi ra ngoài á, có những cái hình ảnh và những cái cảnh vân vân nó làm cho chúng ta rất là dễ khởi lên tâm tham. Cũng như đó quý vị thấy rằng là khi mà chúng tôi qua bên Miến Điện á, thì các ngài nói á, nếu mà mình muốn đi đảnh lễ bảo tháp á, thì mình phải đi cái lúc sáng sớm. Sáng sớm có nghĩa là mình đi trước Phật tử, trước những người cư sĩ. Đến khi vậy quý vị, để khi mà mình đi trước như vậy á, mình đi đến đó, đi đến một cái tháp vậy á, mình còn có thời gian mình đảnh lễ. Mình đảnh lễ. Còn khi mà mình đi một cái giờ mà nó cũng như là cái giờ mà gọi là mọi người cùng đi đó, cái giờ ví dụ như cái giờ đó thường thường Phật tử hoặc là những cái người cư sĩ á, người ta thường đi đến bảo tháp. Thành ra đó mình đi đến đó đó thì nó sẽ có những cái cảnh như nè. Đối với cái chỗ mà bảo tháp thờ Xá Lợi đó thì quý vị biết rằng rất là nhiều người ta đến, thì trong đó đó có những cái cặp trai gái, trai thanh gái lịch người ta đi đến. Rồi người ta đi đến như vậy á, thì với những cái trang phục rất là đẹp, hoặc là với những cái nước hoa họ họ dùng nó rất là thơm. Thành ra đó, nếu mà mình đi ở trong cái giờ đó thì sao quý vị? Thành nó dễ bị cái tham ái nó chi phối, những cái cảnh đó nó làm cho cái tâm của mình nó dễ bị dính mắc vào đó. Thành ra đó, quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi đi qua bên Miến Điện các ngài nói rằng là có những cái lúc mình đi ra ngoài thì mình phải đề phòng những cái điều đó. Mình đề phòng một là mình tránh né, hay là mình phải coi cái thời gian để mình đi. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này là sao quý vị? Là tại vì khi mà những cái đề mục bắt buộc các vị tỳ kheo khi đi ra ngoài đường một là phải niệm về ân đức Phật, hai là phải niệm về sự chết để khơi dậy cái sự tinh tấn. Mình vừa được có cái sự chánh niệm và mình có sự tinh tấn. Rồi cái đề mục thứ ba mà cũng là bắt buộc là phải niệm về quán tử thi, hoặc là những cái đề mục thể trược đến chi quý vị, để cho mình ngăn ngừa cái sự tham ái. Rồi cái đề mục thứ tư nữa đó là mình phải tu tập về tâm từ, có nghĩa là mình niệm về tâm từ. Vậy thì một cái vị tỷ kheo mà ở trong đây nói cái hàng tỷ kheo thứ nhất khi mà đi rất thật mà giữ được đề mục thiền, đề mục thiền ở đây có nghĩa là hai cái, nó có hai cái trường hợp. Một là cái đề mục thiền của mình thường dùng rồi, có nghĩa nếu mà mình là thường tu, những vị mà thường tu tập về đề mục hơi thở hoặc là quán tứ đại vân vân thì sẽ giữ cái đề mục đó. Còn đối với những vị mà không có tu tập về những cái đề mục đó thì phải phải giữ cái đề mục thiền bắt buộc, có nghĩa là bốn cái đề mục mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị đó. Thì ở trong cái hạng thì kéo thứ nhất nè, khi mà đi rất thực thì giữ được đề mục thiền, nhưng mà sao quý vị, khi mà về thì không giữ được đề mục thiền. Vậy thì như thế nào mà gọi là khi mà mình đi mình giữ được đề mục thiền, nhưng mà về mà mình giữ không được đề mục thiền? Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi chúng ta chúng ta đi khất thực, chúng ta đi khất thực thì chúng ta khi mà bận đi mình giữ được đề mục tu tập, mình an trú ở trong thiền rồi, nhưng mà khi mà mình thọ thực xong, hoặc là mình nhận được đồ ăn khất thực xong, mình bị chi phối. Thí dụ như là đối với những cái người mà người ta để bát cho mình, người ta để bát cho mình, hoặc là mình gặp những cái trường hợp nào đó mình khởi lên cái sự tham, hoặc là mình khởi lên cái sân, vân vân. Nói chung là khi mà mình ra ngoài đường thì nó có rất là nhiều cái cảnh nó chi phối đến tâm của mình, thì lúc đó mình không còn giữ được mình không còn giữ được đề mục thành ra đó các vị mới nói rằng có hạng tỳ kheo khi mà đi rất thật thì giữ được đề mục thiền, nhưng mà khi mà trở về thì không giữ được đề mục thiền. Rồi cái hạng tỳ kheo thứ hai khi mà đi thì không giữ được đề mục thiền, nhưng mà khi trở về giữ được đề mục thiền. Chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói về mà sống độc cư quý vị thấy khó không? Rất là khó quý vị. Có nghĩa là mình đi đâu, mình bất cứ một cái quan nghi gì đó, tâm mình phải có cái sự chánh niệm. Chánh niệm này để chi quý vị? Để cái sự niệm của mình nó được thiết lập, hoặc là được an trú vững chắc, rồi từ đó nó mới phát sinh cái định. Từ cái định đó nó mới phát sinh cái tuệ, thành ra chúng ta mới đoạn tận được, hoặc là chúng ta mới không bị những cái pháp ô nhiễm, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta có được. Tự nhiên mà chúng ta có được cái trình độ này, chúng ta phải trải qua cái sự tu tập nó rất là nhiều, nó rất là nhiều cái công đoạn, rất là nhiều cái giai đoạn, từ cái những cái tiểu quan nghi cho đến những cái quan nghi chính ở trong đời sống của mình, mình đều phải giữ. Thành ra đó, ở đây thì quý vị thấy rằng có cái sự tu tập này rất là khó. Như chúng tôi vừa trình bày đến quý vị, có những vị tỳ kheo khi đi rất thực thì giữ được đề mục thiền, nhưng mà khi trở về không giữ được. Rồi bây giờ lại đến những vị tỳ kheo khi mà đi không giữ được đề mục thiền, nhưng mà sao quý vị, khi trở về giữ được đề mục thiền. Cái điều này mới bị mới nghe mới bị cũng thấy lạ tại vì mình không có ở trong cái đời sống tu tập thành ra mình thấy rất là lạ quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với các vị tỳ kheo tại sao mà bị như vậy quý vị, thì cơ thể của mỗi vị mỗi khác. Ví dụ như có những vị là mình dùng buổi sáng mình điểm tâm, và buổi trưa mình dùng một buổi chính nữa, rồi đến sáng mai mình mới dùng. Thành ra quý vị biết rằng có những vị là ở trong kinh gọi là do cái ngọn lửa nghiệp, có nghĩa là sao quý vị? Cái chất ở trong người mình được cấu tạo bằng bốn cái chất đất, nước, lửa, gió. Thì có những vị ăn một ngày một buổi như vậy, nhưng mà do cái chất lửa ở trong người nó nhiều, thành ra sáng sớm là cái vị đó sáng sớm là cái vị đó bị gì quý vị, bị đói bụng rất là sớm, bị đói bụng rất là sớm. Cái điều này nếu mà ai mà có thọ trì bát quan trai giới thì chúng ta để ý, chúng ta sẽ nhận định rõ được cái điều này. Cơ thể của mỗi người nó khác nhau, hoặc là nó trải qua một cái thời gian rất là khác nhau. Quý vị biết rằng có những cái ngày mà chúng tôi ở bên Miến Điện, chúng tôi thấy rằng tại sao mình ở Việt Nam thì mình ho, hoặc là mình bị đổ mồ hôi, hoặc là mình ngủ cũng nhiều tiếng lắm, nhưng mà con người mình nó không khỏe. Mà tại sao mình khi mà mình qua đây thì con người mình nó lại khỏe? Thì lúc đó chúng tôi tưởng rằng là mình được cái sự mà an vui ở trong thiền, À, mình được cái sự an vui trong thiền, nhưng mà khi mà quý vị biết kiểm lại thì không phải là như vậy. Tại vì sao quý vị? Tại vì qua đây á, mình chỉ có ăn, xong rồi mình đi kinh hành, rồi mình tu tập. À, mình nói thì cũng không biết nói gì với ai, tại vì ngôn ngữ nó khác nhau. Rồi á, mình cũng không có dám làm nói chuyện hỏi gì ai nhiều. Tại sao vậy? Tại vì người ta đi một cái đất nước rất là xa, người ta đi đến đây á, thì mình phải để dành cái thời gian cho người ta tu tập. Thành ra quý vị biết rằng một ngày ở trong trường thiền á, mình thấy mình không có tốn nhiều con lo, hoặc là mình không có tốn nhiều sức. Thành ra mình thấy mình ngủ chừng 5 tiếng đồng hồ thôi, 5 tiếng đồng hồ trong một cái đêm đó thôi, tự nhiên mình thấy con người mình nó rất là khỏe. Rồi mình lên mình tu tập đó, nó cũng ít bị hôn trầm thị miên, hoặc là nó như là ít bị chi phối gì. Thành ra cái lúc đó đó quý vị thấy ha, quý vị biết rằng chúng tôi thấy cảm thấy trong người mình nó rất là an vui, mà nó dễ theo dõi cái đề mục mình tu tập. Thành ra lúc đó mình tưởng là mình đạt được cái an vui, đạt được cái gì ở trong thiền á, nhưng mà thật sự khi kiểm lại thì không phải quý vị. Tại vì ở bên ở một nơi á, thì mình quá nhiều cái sự bận rộn, hoặc là mình tiếp xúc quá nhiều. Rồi á, một chỗ á, thì nó lại rất là ít công việc, cũng nó mình không có cái phận sự gì hết, mà không có trách nhiệm gì hết. Thành ra tự nhiên chỉ vì cái chỗ đó mà mình thấy rằng là cái con người mình nó rất là thoải mái. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái cơ thể của con người á, có nhiều cái sự khác biệt với nhau. Có người ở cái sức khỏe người ta tốt, hoặc là cái công việc người ta ít, thành ra người ta dễ cái sự an vui. Thì trở lại với cái những cái vị tỳ kheo á, mà khi mà đi rất thực á, không giữ được đề mục thiền, nhưng mà trở về á, thì giữ được đề mục thiền, là có nghĩa là sao quý vị? Có những vị là do cái nghiệp lực, là do cái nghiệp lực, thành ra đó ở trong cái trong vòng cái thời gian đó đó, thí dụ như là cái chất lửa trong người cái vị đó nó tăng thịnh, nó nhiều đi, thành ra nó dễ thiêu đốt được cái vật thực. Thành ra sáng sớm á, là cái vị đó đói bụng rồi, sáng sớm cái vị đó đói bụng rồi. Mà chúng ta biết rằng á, cái con người mình á, khi mà đói bụng thì sao vị? Mình hơi có cái sự vội vàng, hơi có sự vội vàng, có nghĩa là lúc đó mình đói bụng quá rồi. Có thể những cái lúc mà mình không có bị cái sự đói đó nó chi phối á, thì sáng á, có thể mình dậy, mình đi từng bước ở xung quanh chánh điện, rồi sau đó mình đảnh lễ Đức Phật vân vân, rồi mình quay trở lại, mình mới mang bát, đắp y mang bát vân vân, rồi mình giữ an trú ở trong cái đề mục thiền của mình, mình đi từng nhà khất thực. Nhưng mà đối với cái trường hợp này á, thì những vị tỳ kheo này do cái ngọn lửa nghiệp, có nghĩa là cái chất lửa ở trong thân nó tăng thịnh nhiều, thành ra nó đốt vật thực rồi. Bây giờ nó làm ảnh hưởng, làm cho cái người đó rất là đói. Thành ra nếu mà đói á, thì mình vội vàng, đói mình vội vàng, mình phải đi vội vã để mà mình kiếm, mình khắc thực, mình kiếm được. Thì khi mà quý vị thấy rằng cái sự vội vã đó thì sao quý vị? Cái đó lúc đó mình rất là khó giữ được cái niệm, hoặc là mình khó giữ được cái đề mục thiền. Nhưng mà khi mà cái vị đó kiếm được vật thực rồi, kiếm được món cháo sữa hoặc là vật thực rồi thì sao quý vị? Thì cái vị đó đã như là đã làm dịu lại được cái ngọn lửa đó, rồi cái ngọn lửa đó nó đã bỏ bỏ đi cái sự hành hạ cơ thể của vị ấy. Thành ra vị ấy khi mà có cái như là có cái sự dễ chịu của thân rồi, thì vị này ngồi quán tưởng được vật thực, hoặc là vị này sẽ ngồi an trú lại trong cái đề mục thiền của mình. Thì vậy thì từ lúc vị đó an trú trong thiền, không là vị đó đi khất thực, vị đó quay trở về gốc rễ của mình, thì trong trong cái lúc đó là vị này đã có lấy được cái đề mục thiền của mình rồi, thành ra vị đó mới quay trở về một cách là có chánh niệm, hoặc là có giữ được đề mục thiền. Thành ra đó, các ngài mới nói là cái trường hợp thứ hai này là có những vị tỳ kheo khi mà đi thì không giữ được đề mục thiền, nhưng mà khi trở về giữ được đề mục thiền. Đây là cái hạng tỳ kheo thứ hai. Rồi có những hạng tỳ kheo thì chúng ta thấy rằng cái lúc đi cũng không giữ được đề mục thiền, mà cái lúc về cũng không giữ được đề mục thiền. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy quý vị? Tại vì có những vị thường ngày chỉ như là chỉ lo những cái công việc, hoặc là nói chung là lo mà việc mà thuộc về việc thế sự, hoặc là bị chi phối bởi phiền não này phiền não kia, thành ra hành động như là một cái sự mà nó tuần hoàn, nó một cái máy móc nó sắp xếp sẵn thôi. Thành ra những vị này á, đi ra ngoài á thì cũng có nhiều khi á, các ngài giải thích á, thậm chí là như là các vị đó cũng không biết đề mục thiền là gì. Thành ra nếu một người không biết như vậy á thì khi mà đi á thì cũng không có đề mục thiền, mà khi mà trở về á thì cũng không có đề mục thiền. Đây là cái hạng tỷ kheo thứ ba. Rồi có cái hạng tỷ kheo thứ tư á, quý vị, là những cái vị này khi mà đi khất thực á thì cũng an trú ở trong tâm thiền. Các ngày các vị trưởng lão mà ở gần đây á, các vị giải thích á, quý vị biết rằng là có những vị thời xưa ở bên cái xứ Tích Lan á, thì các vị này khi mà đi khất thực á, trước sáng sớm á, những vị này thức dậy làm cái công việc bổn phận của mình. Thí dụ như là quét dọn lêu cốc, quét dọn cây cội cây bồ đề, hoặc là bảo tháp thờ xá lợi, vân vân. Rồi sau đó vị này mới quay trở vô cốc của người thầy mình, hòa thượng tế độ của mình, làm cái phận sự của một người đệ tử với cái một người thầy. Rồi sau đó đó vị này mới trở vào vệ sinh thân thể của mình, rồi mới đắp y mang bát an trú vào đề mục. Mỗi cái cử chỉ hành động cái vị này an trú vào cái đề mục thiền của mình, rồi sau đó đi khất thực. Khi mà đi bước chân lên là tâm đã an trú vào cái đề mục thiền của mình, thành ra mới bước chân từng bước như vậy. Rồi khi mà đi đến nhà của các người thiện nam tín nữ đó, thì các cái vị đó mới thỉnh vào ngồi. Thì trong khi mà ngồi chờ đợi những người cư sĩ dâng cúng món cháo hoặc là dâng cúng thức ăn á, thì vị này thuyết pháp cho những người cư sĩ đó nghe, mà thuyết với một cái tâm tư á, rằng là nếu mà mình không thuyết á, thì không có ai thuyết pháp cho những người này nghe. Rồi có những cái sự suy nghĩ như vậy. Rồi trong khi vị này đang thuyết pháp á, cũng thuyết pháp bằng một cái tâm thiền. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thuyết pháp mà nó chân chánh, chứ không phải rằng là suy nghĩ rằng là cái sự thuyết pháp của mình để đạt được, để có được những cái lợi ích, ví dụ như là những cái món ăn thượng vị loại cứng loại mềm vân vân, vị này vẫn thuyết pháp bằng cái tâm thiền. Có nghĩa là do cái tâm thiền hoặc là cái tâm thiền của vị này tác động đến, để những cái vị này nói ra cái cách tu tập hoặc là cái đời sống tu tập. Rồi khi mà thuyết pháp xong á, vị này nhận được cái vật thực rồi á, vị này ngồi ở đó để mà độ vật thực. Rồi độ vật thực xong rồi vị này mới đi rất thực tiếp. Có nghĩa là nghỉ mệt tí xíu là đi khất thực tiếp, rồi mới trở về ở cái chốn xứ của mình. Thì quý vị biết rằng các vị giải thích rằng là những cái vị này khi mà đi thì cũng an trú trong đề mục thiền, mà khi mà trở về thì cũng an trú ở trong đề mục thiền. Những vị này là một cái người thì tại sao mà ngày hôm nay quý vị thấy rằng tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi trình bày đến quý vị những cái điều này, là chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái đời sống độc cư nó rất là khó quý vị, nó rất là khó. Mình phải có một cái sự mình phải có một cái đường lối tu tập, mình phải có một cái đường lối tu tập. Mà quý vị thấy có một cái đường lối tu tập như vậy đó, nhưng mà cái sự khó rất là khó tu tập, đến nỗi mà quý vị thấy rằng các vị trưởng lão mới nói rằng có bốn hạng vị tỳ kheo vậy đó. Có vị thì khi mà đi thì giữ được đề mục thiền, nhưng mà trở về không giữ được. Rồi có những vị khi đi thì không giữ khó đề mục thiền, nhưng mà khi về trở về giữ được đề mục thiền. Rồi cũng có một nhóm là lúc mà đi hoặc là về cũng không có an trú được, không có an trú được đề mục thiền. Rồi có những vị ở cái nhóm thứ tư là đi cũng giữ được đề mục thiền và về cũng giữ được đề mục thiền. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái đời sống độc cư là có nghĩa là mình loại bỏ được phiền não, hoặc là mình có cái sự chánh niệm. Chánh niệm thì có nghĩa là mình không có bị va chạm lẫn lộn với những cái phiền não bên ngoài, hoặc là những cái hoạt cảnh bên ngoài. Mà mình muốn được như vậy thì sao quý vị? Mình phải có một cái đường lối tu tập. Mà có một cái đường lối tu tập vậy mà chúng ta thấy có người đậu, có người rớt, có người được phân nửa, có người được chút ít, và có người không được cái gì luôn, và có người có vị thì đạt được toàn diện. Thành ra cái điều này mình thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình dễ bị lầm lẫn, với những cái danh từ. Thí dụ như là sống một mình hoặc là sống độc cư. Mình sống một mình á, mà nếu mà tâm mình đừng khởi lên phiền não á, thì như vậy á, thì nó cũng được gọi là sống độc cơ. Nhưng mà sao mà quý vị thấy rằng, quý vị thấy chúng tôi đã trình bày ra, mình rất là khó mà sống được một mình, hoặc là mình rất là khó được sống độc cơ. Cũng như quý vị biết á, có những người á, người ta hỏi chúng tôi á, nhìn người ta như vậy, thấy người ta có bước vào chùa người ta tu tập được không? Thì chúng tôi đã trả lời á, có những người á thì chúng tôi trả lời được, nhưng mà có những người á chúng tôi nói á không được. Nhưng mà nếu muốn được á, muốn sống ở trong chùa được á, thì phải có một cái cách nào đó thì cái người đó mới sống ở trong chùa được. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có một số người á, khi mà vào chùa rồi á, thì quý vị biết rằng là một cái nơi cũng gọi là tạm gọi là thanh vắng đi, nó thanh vắng hơn ở ngoài đời. Về cả hai phương diện, thứ nhất là nó ít người hơn ở ngoài đời, ở ngoài xã hội, rồi đối với cái phiền não á, nó cũng ít hơn ở bên ngoài, nhưng mà cũng rất là khó sống một mình quý vị, rất là khó sống ở trong chùa. Tại sao? Tại vì quý vị nhớ rằng ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy á, nói á, cái tâm của mình á, khi mà đưa vào sống ở trong cái đời sống thiền định hoặc là thiền quán á, thì y như là con cá mà nó vớt lên bờ mà nó bị dùng dãy vậy đó. Thì cũng vậy, một người á mà đang sống ở ngoài xã hội với đầy đủ các món dục lạc, mà bây giờ mà kêu vào chùa sống á, thì rất là khó. Thành ra có những người á, người ta vô chùa người ta sống á, nếu mà muốn an trú được á, thì sao quý vị? Thứ nhất là phải có lý tưởng, thứ hai á là phải có một cái đời sống căn bản. Có nghĩa là quý vị, căn bản có nghĩa là nó trong cái ý nghĩa nào? Có nghĩa là phải có cái việc gì đó nó làm thích hợp, mà gọi là thích hợp ở trong đạo đó, rồi phải có cái cách học để hiểu biết, rồi từ đó mới tu tập được. Thì có những người mà mới vào chùa thì phải có đầy đủ những điều kiện này mới sống được một cái đời sống độc cư, có nghĩa là tách xa được cái xã hội bên ngoài. Mà muốn như vậy thì quý vị biết rằng cũng rất là khó quý vị. Có những cái ngày tháng gần đây đó, chúng tôi đi á, thì chúng tôi gặp rất là nhiều chùa. Nhưng mà quý vị biết rằng hình như là chư tăng á, bây giờ đó rất là ít người, rất là ít vị. Thành ra quý vị thấy rằng á, một cái đời sống mà phạm hạnh hoặc là một cái đời sống mà tu tập á, nó rất là khó, nó rất là khó. Tuy rằng á, có những cái đường lối, có những cái đường lối hoặc là có những cái cách mà chúng ta tu tập á, mà chưa chắc gì mà chúng ta giữ được, chưa chắc gì mà chúng ta thực hiện được, chưa chắc gì mà mình thực hiện được cái điều đó đâu. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này Đức Phật dạy nói với ngài Nam Á Cá đó, rằng phải thêm những cái chi phần hoặc là phải có những cái chi tiết nữa thì mới được gọi là một cái vị mà độc trú hoặc là một cái vị sống độc cư. Mà Đức Phật nói là thấy phải đoạn tận được những cái gì đã qua, rồi những cái gì nó sắp đến mình phải từ bỏ. Chúng ta thấy rằng chỉ có hai điều này thôi mà chúng ta cũng rất là khó làm quý vị, rất là khó làm được hai cái điều này. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách và chúng ta cố gắng có cái sự nhiệt tâm để mà tu tập thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được. Vậy thì như hồi nãy chúng tôi đã trình bày đến quý vị á, đối với cái đời sống độc cư á, là chúng ta phải biết sống tách ly với phiền não, tách ly hoặc là chúng ta sống lìa xa ra cái phiền não. Mà để chi vậy quý vị? Để mình mới có niệm, để mình mới phát, mình mới an trú được cái chánh niệm của mình. Rồi cái chánh niệm của mình mà an trú được lâu ngày á, thì sao? Thì cái định nó mới phát sinh. Mà hãy mà cái định mà nó phát sinh á, mà vững mạnh rồi, như là an chỉ định hoặc là cận định á, thì lúc đó á, tệ quán mình nó mới phát sinh. Mà tệ quán mình phát sinh á, thì mình mới nhiếp phục được. Có nghĩa là ở trong cái trường hợp này á, ái mới được đoạn tận. Thì như vậy mới được giải thoát. Vậy thì trở lại á, đối với một người á, mà sống á, mà biết thu thúc hoặc là khéo an trú trong cái đề mục tu tập của mình như vậy, thì nhờ như vậy mà lâu ngày chúng ta mới phát triển được. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, bây giờ thí dụ như mình là vậy, thì mình là một cái người Phật tử, một cái người cư sĩ tu tập của mình, mình cũng phải ráng làm sao khi mà mình vào mình nghe pháp thì mình cũng giữ được cái tâm thiện của mình, rồi khi mà nghe xong rồi chúng ta cũng giữ được cái tâm thiện, thì như vậy thì lâu ngày sao quý vị, lâu ngày chúng ta có một cái sự ghi nhớ, mà hoặc là lâu ngày chúng ta có một cái sự mà niệm của chúng ta nó vững chắc, nhờ như vậy mà lâu ngày cái định của chúng ta nó mới phát triển được, chứ không phải rằng nhiều khi mình bỏ đi chỗ nào đó mà mình ngồi một mình mà mình tưởng là mình đã sống một mình, cái điều đó là nó chỉ gọi là cái thân của mình viễn ly thôi. Nhưng mà cái sự mà sống một mình, sống viễn ly này có nghĩa là thân và tâm của chúng ta, thân và tâm của chúng ta nó phải có sự viễn ly. Mà nhất đó, là ở trong cái đời sống này chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó mà để mà sống mà có một cái cảnh viễn ly. Quý vị, tại sao vậy quý vị? Tại vì ai cũng có bị một cái sự ràng buộc gì đó. Đối với người cư sĩ thì bị ràng buộc bởi quyến thuộc, bởi những người thân của mình, hoặc là công việc của mình, vân vân. Thành ra đó mình rất là khó viễn ly. Vậy thì chúng ta phải tu tập về cái gì quý vị? Tuy rằng thân không có viễn ly nhưng mà tâm có viễn ly. Có nghĩa là sao quý vị? Tuy rằng chúng ta sống ở một cái đời sống cư sĩ bình thường nhưng mà tâm của chúng ta sao? Tâm của chúng ta hướng đến cái đề mục tu tập, hoặc là hướng đến cái sự chánh niệm gì đó, hoặc là hướng đến cái thiện pháp gì đó, thì như vậy là chúng ta cũng có cái sự mà tạm thời gọi là mình có cái sự độc cư, hoặc là có cái sự viễn ly, mà cái này nó thuộc về tâm viễn ly. Thì đến lúc nào đó mà chúng ta có cơ hội, chúng ta có cơ hội, hoặc là chúng ta có một cái điều kiện thuận lợi gì đó, thì chúng ta sẽ cố gắng tu tập luôn thân viễn ly. Có nghĩa là mình tránh né những cái nơi đông người để gì? Để mà mình lo mình tu tập, mình lo cái phận sự tu tập của mình.
Dạ, alo quý vị có nghe lại âm thanh nè. Dạ, thành ra đó, ở đây đó, chúng ta nên hiểu một cái điều như vậy. Mình thấy rằng đối với cái đời sống mà tu tập mà gọi là độc cư hoặc là gọi là viễn ly chúng ta thấy rằng nó rất là khó. Nhưng mà khó đó, không phải là khó mà mình tu tập không được quý vị. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là mình phải có cái sự cố gắng bằng cách này, bằng cách kia. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, quý vị thấy rằng đối với đời sống của các vị tỷ kheo mà nó còn khó như vậy nữa, thành ra đối với người cư sĩ mình thành ra nó khó hơn. Nhưng mà khó hơn nhưng mà mình suy nghĩ lại coi, mình nếu mình cố gắng mình sẽ đạt được. Nhưng mà mình cố gắng nó cũng phải có một cái đường lối, quý vị. Chúng ta muốn cố gắng chúng ta cũng phải có một đường lối, chứ không phải là tự nhiên mà mình không phải là những cái người mà không thầy chỉ dạy đâu quý vị. Có những người quý vị biết rằng là người ta nghĩ rằng người ta suy nghĩ đâu người ta làm đó, người ta không cần cái người chỉ dạy. Cái điều đó mình rất là khó thành tựu ở trong thời nay. Thì nó đối với cái sự mà tu tập quý vị thấy rằng Đức Phật đã nói nếu mà cái hội chúng nào ở cái hội chúng nào mà không có thực hiện về bát chánh đạo thì không có xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn đâu. Thành ra mình thấy rằng cái đời sống này mình muốn vượt khỏi được luân hồi đó, thì chúng ta phải có một cái cách, một cái đường lối chúng ta tu tập. Rồi lần này chúng ta tu tập nó chật, nó vượt, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập lại lần khác. Cũng như các vị tỳ kheo, khi mà bận đi thì giữ được đề mục, nhưng mà bận về không giữ được đề mục. Hoặc là có những vị khi đi thì không có đề mục, không giữ được đề mục, nhưng mà khi về giữ được đề mục. Thì chúng ta thấy rằng đối với các vị tỳ kheo cũng bị như vậy. Thành ra chúng ta đó, chúng ta sẽ bị cái đó là một cái điều rất là thường. Nhưng mà chúng ta cố gắng, cũng như là ở ngoài đời ta nói rằng một cái câu rất là dễ hiểu, thua keo này bài keo khác, hoặc có nghĩa là lần này mình tu tập nó bị chật, bị dục, thì mình cố gắng lần sau mình tu tập tiếp. Hoặc là ngày hôm nay mình tu được một tiếng đồng hồ, rồi ngày mai mốt mình sẽ tăng lên 30 phút, hoặc là mình tăng càng ngày nó càng tăng dần, thì lâu ngày thì chúng ta sẽ đạt được. Vậy thì nhưng mà ở đây nó xung quanh tới cái gì quý vị? Nó xoay quanh cái vấn đề là làm cho chúng ta đừng có bị sống chân với phiền não, đừng chúng ta thấy rằng tại sao mà mình không đắc được thiền định đạo quả, tại vì mình bị năm cái kiềng cái, năm cái kiềng cái nó ngăn che mình, tham dục cái, sân độc cái, hôn hỷ cái, hoài nghi cái, chảo hối cái. Chúng ta bị năm cái chuyện cái này, nó luôn luôn nó sống chung với chúng ta. Nó cứ sống chung với chúng ta biết. Bây giờ chúng ta sống độc cư là để chi? Là để chúng ta lìa bỏ nó, lìa bỏ nó ra. Nhưng mà đối với một người nào mà lìa bỏ nó được quý vị, đối với những vị mà an trú được cận định, thì những vị này mới có cũng như là buông nó ra thôi. Cũng như là mình thấy rằng đối với một cái người mà chứng được cận định á, có nghĩa là sao vậy? Mà trong cái trường hợp á, mà mình thấy rằng trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái người mà tu tập như thế nào mà gọi là cái người đó cận định quý vị, có nghĩa là lúc đó đó mình tu tập ví dụ như là một cái đề mục á, mình niệm về hơi thở đi, thì mình theo dõi được hơi thở liên tục, nó không có bị chi phối bởi cái gì hết, nó không bị chi phối bởi cảnh quá khứ hoặc là cảnh mong ước gì ở tương lai vân vân, thì lúc đó là chúng ta không có bị lẫn lộn ở trong đề mục, có nghĩa là lúc đó chúng ta như là một cái người mà đạt đến cận định. Mà cận định này ở đây á, có nghĩa là mình chỉ có mới có lìa thôi, cũng như là mình tránh xa được cái năm cái chuyện cái đó, mình tránh xa được tham dục cái, sân độc cái vân vân. Nhưng mà cái người mà đạt được cái an chỉ định á, có nghĩa là cái người này đã đè nén được, đè nó lúc đó không cho nó tranh khởi được, là do đâu? Những cái chi thiền của mình nó phát sanh lên tầm tứ hỷ lạc định, những cái chi thiền này phát sanh lên nó mới đè được năm cái chuyện cái này. Thành ra đây là một cái năng lực nó mạnh, nhưng mà chúng ta muốn có được cái năng lực này á, thì hàng ngày á, chúng ta phải viễn ly, mà chúng ta viễn ly những cái phiền não, những cái phiền não, những cái gì mà nó làm chướng ngại cho chúng ta. Ví dụ như là những cái nơi mà người ta ca hát ồn ào quá, đó cũng là cái mình cần phải lìa cái chỗ đó ra. Mình phải cần phải sống độc cư, sống một mình đó, là như vậy á, là mình tránh xa ra. Thì mình mà muốn có được cái tâm an tịnh á, cái tâm định tĩnh á, thì mình phải sống độc cư, mà sống độc cư với cái ý nghĩa là mình lìa những cái chỗ nào mà nó phát sinh lên phiền não, thì mình phải tránh xa cái chỗ đó. Rồi nhờ như vậy á, lâu ngày á, chúng ta có được một cái gì, có được một cái chánh niệm đó. Khi mà chúng ta có được cái chánh niệm đó lâu ngày á, thì cái định của chúng ta nó sẽ phát sinh. Tại sao mà chúng ta cần phải vậy quý vị? Tại vì Đức Phật dạy á, cái gì mình phải có gì, đoạn tận được những cái pháp mà nó, những cái gì mà nó đã qua, rồi những cái gì mà nó sắp đến mình phải từ bỏ nó. Mà quý vị thấy rằng nếu mà tâm của chúng ta không có cái sự mà hiểu biết, tệ quán của chúng ta không phát sinh lên, chúng ta rất là khó bỏ được cái điều này. Thành ra chúng ta phải có cái trí tuệ, chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta mới từ bỏ hoặc là chúng ta mới đoạn tận được. Mà muốn mà có trí tuệ này thì sao vậy? Phải có cái định nó phát sanh lên. Tại chúng ta thấy tâm mình nó không có được định tĩnh thì cái tuệ của mình nó không có phát sanh lên, trí của mình không bao giờ phát sanh lên được. Mà muốn có trí phát sanh lên, chúng ta phải có định. Mà cái định này chúng ta cũng phải lấy cái chánh niệm, có cái niệm làm cái nhân gần, nhân gần cho cái gì, nhân gần cho định. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Chúng ta thấy rằng ở trong bát chánh đạo cái nhóm mà định thì nó gồm có cái gì, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, nó nằm ở trong cái nhóm định, nó nằm ở trong cái nhóm định. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng một người mà tu tập, mình tu tập mình làm sao mà mình càng ngày cái chánh niệm mình, cái niệm của mình, cái sự ghi nhớ của mình là tốt, thì nhờ như vậy lâu ngày cái tâm mình nó định tĩnh. Mà ở cái tâm mình định tĩnh thì sao quý vị, những cái pháp gì mà nó phát sinh lên á, tự nhiên chúng ta cũng thấy, tự nhiên ví dụ một mình á, bây giờ tâm mình không có định tĩnh á, thì cái pháp gì mà nó phát sinh lên á, chúng ta cũng nghĩ nó là như là nó khả hỷ khả ái, nó khả hỷ khả ái liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều cái mình tâm mình á, nó bị dễ vui đi, có lúc đó mình thấy cái vật đó mình tưởng là mình xài được nó rất là bền, hoặc là có khi mình thấy rằng mà cái tâm mình mà thí dụ như là mình dễ vui đi, mình nghĩ rằng chắc là mình khỏe rất là lâu, hoặc là cũng như là mình thấy cái gì nó cũng trường tồn hết, cái gì nó cũng đẹp hết á, là do đâu quý vị? Là do tâm của chúng ta nó bị phóng tâm, nó không có cái sự định tĩnh đó. Thành ra cái người mà tu tập á, cần phải có sự định tâm. Thì khi mà mình có định tâm này rồi á, cái tại cái trí của mình nó phát sanh lên, thì cái trí của mình phát sanh lên á, lúc đó mình mới nhận thức được cái đối với cái này nó thuộc về cảnh sắc, hoặc là đối với cái này nó thuộc về cái pháp hữu vi, mà khi đó cái pháp hữu vi này thì nó làm sao quý vị, nó là cái chỗ tích lũy nghiệp, hoặc là nó sẽ bị già chi phối, bị bệnh chi phối, bị chết chi phối, vân vân. Thì cái trí của chúng ta nó phát sinh lên thì chúng ta nhận thức một cái đề tài gì đó, hoặc là chúng ta thấy một cái sự kiện gì đó, nó cũng nằm ở trong đó. Một là nó nằm ở đâu quý vị? Nó nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng một cái gì mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã đó, thì lúc đó đó chúng ta không có bám chắc vào đó, không có bám chắc vào đó. Hoặc là đối với một cái người mà tu tập á, khi mà mình có trí mình phát sanh lên như vậy á, thì mình không có chấp, mình không có chấp vào những cái gì mà nó đã xảy ra, hoặc là mình không có ước mơ gì cái gì mà nó sắp đến. Mà tại sao những cái pháp này á, quý vị biết rằng á, đối với một cái người á, mà cứ chi tầm quá khứ biết là thì sao quý vị, nó sẽ làm cho tâm mình dao động, nó sẽ dễ làm cho tâm mình dao động. Mà hãy một cái người á, mà cái một cái người á, mà khi mà tu tập á, mà cứ ngồi ước đến tương lai, hoặc là mình cứ nghĩ về cái chuyện gì ở trong tương lai á, thì sao quý vị, nó làm cho tâm mình cũng bị dao động nữa, nó bị dao động nữa. Rồi một người á, khi mà chúng ta có một cái như là có một cái sự mà mình mong ngóng cái gì đó, mình mong ngóng một cái gì đó, thì lúc đó là những cái tham nó sẽ khởi lên. Ví dụ như đó, có những người á, người ta ngồi thiền á, người ta nói rằng là người ta ngồi được 4 tiếng hoặc là 3 tiếng hoặc là 2 tiếng vân vân, thì cái đó mình bị một cái sự kiêu mạn của mình nó khởi lên, hoặc là mình đang bị tham nó níp phục mình. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình nghĩ những cái điều này chắc một mình sẽ được khen, mình sẽ được mọi người người ta tán thán mình là một cái người ngồi thiền lâu. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với một cái sự mà tu tập về thiền thì sao? Thì chủ yếu là chúng ta, tâm của chúng ta an trú ở trên cái đề mục đó, nó được lâu hay là mau, cũng như các ngài trưởng lão các ngài nói mình an trú ở trong cái đề mục đó được một tiếng đồng hồ, hoặc là ở trong một cái tự tướng đó một tiếng đồng hồ hoặc là hơn một tiếng đồng hồ, chứ các ngài không có nói rằng là mình ngồi được phải ngồi được 4 tiếng hoặc là 3 tiếng. Mình an trú ở trong cái đề mục đó được một tiếng, hoặc là cố gắng an trú ở trên cái tướng ngay chỗ cái mũi mình. Đối với mỗi người mà tu tập về đề mục hơi thở thì các ngài mới nói mình ráng cố gắng an trú ở trong cái tướng đó, được một tiếng hoặc là được hơn một tiếng, chứ không có ai mà kêu mà mình ráng ngồi một tiếng hoặc là hai tiếng. Thành ra có nhiều người người ta bị nhầm lẫn cái chỗ đó, thì chính cái sự nhầm lẫn này là cái người đó đang sống chung với cái phiền não mà những người đó không biết. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này chúng ta muốn mình trở thành một cái vị sống độc cư mà đúng nghĩa, sống một mình hoặc là sống độc cư một cách đúng nghĩa, là cái người đó phải sao quý vị, phải đoạn diệt hoặc là đoạn tận được những cái cảnh quá khứ, những cái cảnh đã qua rồi, còn những cái cảnh gì mà nó sắp đến cái vị này cũng từ bỏ. Có nghĩa là những cái ước mong gì đó cái vị này cũng từ bỏ, hoặc là những cái lợi lộc gì đến cái vị đó, cái vị đó cũng khéo níp phục, không có để cho tham tâm của mình dính mắc vào những cái lời khen hoặc là những cái lợi lộc gì mà nó phát sinh đến. Thì cái vị mà có cái tâm như vậy thì mới gọi là một cái vị mà có cái sự độc trú. Thành ra những cái lúc mà chúng ta mà được học những cái bài này nó làm cho chúng ta được cái gì quý vị, được cái là chúng ta thấy rằng một cái đời sống mà độc cư thì đây là một cái điều mà phải nói là thật sự nó rất là thích hợp cho cái người mà có cái đời sống thiền định. Tại sao? Tại vì cái sự ồn ào là gai nhọn của thiền định, cái sự ồn ào là gai nhọn của thiền định. Thành ra đó, cái đời sống độc cư của mình nếu mà mình biết sống độc cư đúng nghĩa đó, thì nó sẽ làm cho cái mình thích hợp với cái đời sống thiền định. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng độc cư ở đây có nghĩa là chúng ta không có gần với những cái gì mà nó phát sinh lên phiền não. Rồi á, độc cư ở đây á không phải là như là một cái người mà núp ở trong cái bụi lụm hoặc là ẩn ở trong một cái hang sâu nào. Cũng như vừa rồi chúng tôi nói các vị tỳ kheo đi giữ được cái đề mục thiền, tuy rằng vào ở trong xóm có người để bát, người khất thực vân vân, có người để bát, có người đảnh lễ vân vân, nhưng là có nghĩa là chúng ta thấy rằng mình không phải là mình sống một mình ở đó. Mình vẫn đi vào ở trong xóm làng, Nhưng mà đời sống độc cư của mình có nghĩa là sao? Mình an trú được ở trong đề mục thiền của mình, hoặc là cái đề mục gì đó mình đang tu tập, cả đi lẫn về. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng không phải sống một mình là mình trốn ở trong hang, hoặc là mình núp ở trong một cái bụi nào đó, chờ tối khuya không có người mình mới chạy ra. Cái điều này nó không phải, mình vẫn sinh hoạt với mọi người bình thường, nhưng mà tâm mình an trú ở trong một cái đề mục thiền, hoặc là một cái đề mục nào đó mà mình đang tu tập. Thành ra chúng ta căn cứ những cái điều này, chúng ta sẽ không có bị lầm lẫn, chúng ta sẽ không có bị lầm lẫn với những cái từ ngữ, những cái từ ngữ này hoặc là những cái từ ngữ kia. Nhờ như vậy mà chúng ta càng ngày càng có cái sự sáng suốt. Mà một người mà giữ được cái đề mục thiền, hoặc là một người mà sống được cái đời sống độc cư này, thì sao quý vị? Đến một lúc nào đó, cái căn duyên của mình nó đầy đủ thì sao? Thì mình sẽ chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Còn nếu như mà chúng ta không chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì nếu mà có, ví dụ một người mà có cái đời sống này, thì chúng ta thấy rằng, tuy rằng đời này, ví dụ như đối với các vị Phật tử hoặc là các người cư sĩ đi, có được cái đời sống này, thì sao quý vị? Nếu mà ngay trong đời này mình không đắc được thì sao? Lúc mà mạng chân mình cũng sanh chư thiên. Mà sanh lên chư thiên nhiều khi mình cũng có phước để mà mình đắc được đạo quả ở trên cõi chư thiên. Hoặc là có thể ở trong những cái đời sống sau chúng ta sẽ trở thành một cái vị giác ngộ, hoặc là những cái vị mà đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác ở trong thời vị lai. Do đâu vậy quý vị? Do chúng ta có đời sống độc cư này, có nghĩa là chúng ta tu tập thiền định hoặc thiền quán này nè. Do cái nhân này mà đời sau chúng ta sẽ sanh ở trong hội chúng, ví dụ như là của Ngài Cách Sắc Bá, hoặc là của Ngài Sariputta, v.v. Hoặc là chúng ta là một cái vị anh văn, đệ tử của Đức Phật nào đó, v.v. Do những cái duyên lành này, vì vậy mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta sống làm sao mà chúng ta lìa được hoặc là tách ly được những cái phiền não. Không có, mình không gặt hái được cái kết quả trong đời này, nhưng mà những đời sau chắc chắn là mình sẽ gặt hái được cái kết quả rất là thành tựu, rất là mỹ mãn. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin trình bày với những cái thời gian vừa qua, giờ đây thì xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, cùng các vị chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá.
Kính trường thầy Đức Pháp Tính, mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin được kính cung kính thưa tổ tư sư. Bạch thưa tổ tư sư, xin thưa tổ hãy cho biết là thưa tổ có nghe được không? Nếu thưa tổ tư sư có mặt ở trước máy, để tính thưa tổ tư sư hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch thưa tổ tư sư, thưa tổ có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là tạm thời chúng ta không có thưa tổ tư sư ở trước máy. Xin được hỏi đại đức Tự Quyền, đại đức Tự Quyền có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Tự Quyền, cái kinh nghiệm của chúng ta sống ở trong chùa đó, nếu một người mới vào tu tập đó, ví dụ như một vài năm đầu, năm ba năm đầu đó, thì người đó nên tự chọn, nên được các tự chọn lấy cái nơi sống, cái lối sống của mình, hay là thời gian đầu chúng ta nên theo sự an bài của những vị tôn túc như là thầy tổ hay là những vị trưởng lão, để Đức Tự Quyền thấy cái nào có lợi hơn, xin tỉnh Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ thưa chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Có cái lễ đến sư phụ Trì Siêu, trường thượng nhất đẳng để được Pháp Tính, để được Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đón quý phụ nữ sư cô cùng chư Phật tử. Và cái bạch quý ngài, kính thưa vị, quả thật nếu mà đó đúng trên thật của một người xuất gia khi buổi ban đầu là một vị tân sư, dù cho là vì đó nhỏ tuổi hay là lớn tuổi gì, tất cả cũng phải đi theo dựa trên pháp của luật Phật. Đối với vị tỳ kheo, đối với vị sa di thì phải suốt đời nương tựa vị thầy hòa thượng của mình, đây là cái luật. Và cái thứ hai, đối với các vị tỳ kheo thì phải 5 năm nương tựa nơi vị thầy hòa thượng hoặc vị thầy ít ma của mình. Bởi vì vị tân sư như là vị như là một người người nữ mới, như người vợ, như người dâu mới về nhà chồng, thì chúng ta chưa hiểu, chưa biết, hay là chúng ta mới tập tỉnh vào cuộc đời tu tập, thì chúng ta phải có được cái sự dẫn dắt. Có thể nói rằng ở bên ngoài xã hội chúng ta quyền cao chức trọng, chúng ta tiền của tài sản, hay chúng ta có nhiều cái kiến thức kiến văn ở của xã hội, nhưng trên tinh thần tu tập không thể nào mà hơn được vị thầy của mình ở đó, bởi vì lĩnh vực tâm linh, lĩnh vực của trí tuệ. Cho nên ở đây cái sự tu tập đó đòi hỏi phải được cái sự quân tập, cái sự giáo dẫn từ lời ăn tiếng nói, từ cái nghi thức cho tới cả cái cách thức cái tu tập giờ rất là một chuyện, nội quy của thiền gia thiền môn hay ở trong tăng đoàn tăng chúng nó là một việc. Nhưng cái việc thứ hai nữa, có thể nói rằng dạy thầy dạy đạo, thầy dạy chữ ở bên ngoài, hay dạy về cái toán lý hóa hoặc là giáo dục, thì tất cả mọi thứ nó không bằng một cái người thầy dạy về cái tâm linh, nó rất là quan trọng. Những cái điều mà chúng ta, những cái sự suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động của chính mình phải được cái sự kiểm soát, phải được cái sự nhắc nhở, và như thế thì chúng ta mới tiến hóa được. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta buổi ban đầu chúng ta cần phải tìm một vị tôn túc, một cái vị vị thầy, một cái vị am tường về pháp hội lực, hay là vị ấy hiểu biết về cái sự tu tập, thì quả thật như vậy thì chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp. Còn nếu như mà có một số người tưởng rằng chỉ vào tu rồi được một chút đỉnh cái kiến thức gì đó, hiểu một chút kiến thức pha đời lẫn đạo vào để rồi nói cho một số người nghe, hay là chỉ dạy một số người tu tập, và nhiều khi họ tự cho mình là cao thượng, có nghĩa tự cho mình là chắc có lẽ là đã thành tựu, đã chứng những cái pháp môn hoặc pháp màu gì. Kính thưa quý vị, không chạy thì sớm, chắc chắn rằng người ấy sẽ bị gục ngã. Bởi vì cái gì sự thật, cái đó mới là cốt lõi, cái gì không là sự thật thì cái đó không là cốt lõi được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không lại gì, khi có một số vị tân sư, có một số vị sa môn, một số vị tỳ kheo, một số thầy, khi chưa qua một cái sự căn bản của nền tảng giáo lý mà lại lên thuyết giảng, lại nên coi như là xưng hùng xưng bá, không biết họ có đọc hết một bài kinh chưa, thì đây là cái sự nguy hiểm. Thành thật mà nói như vậy, từ câu cú văn, và có đôi khi có một số người Phật tử vì cái sự kính trọng, họ kính trọng chưa tăng bằng một niềm tin, nhưng được cái gì cũng vậy, rồi thì không chạy thì muộn, thì chắc chắn rằng cũng sẽ bị thấy cái lỗ hổng, cái lỗ thiếu sót của mình. Chứ đừng có nói chi là nếu mà lòng sự tu tập là muộn những bước chân đầu đời, thì dễ dàng nó bị sa vào cạm bẫy. Mà trên cái lĩnh vực tu tập thì cạm bẫy của tri kiến, cạm bẫy của sở hành, sở tâm, sở tánh của thời bình nghiệp của chính mình, nó rất là khó. Quả thật thì một người mà tu, một người trẻ mà tu và một người lớn tuổi tu, thấy cái sự tu này cũng sẽ giống nhau, nhưng về cái kiến chấp, về cái sở hành mà thường cận của cái người lớn tuổi đã có gia đình đi tu, thì ở đó nó sẽ bị giới hạn hơn. Đây là sự thật, chúng ta cần phải xác định như vậy. Bởi vì sao vậy? Không phải họ tu không tốt, họ tu tốt, nhưng họ bị cái bất cảnh quá khứ nhiều. Ta có một số vị thì người cho rằng là ở đây nói hơi xa một cái chuyên đề này chút xíu, mà cũng để nói cho quý vị hiểu luôn. Có một số người cho rằng có lẽ là khi người ta biết rồi người ta tu thì nó dễ tu hơn. Hơn là những người chưa biết đó, cứ giọng cứ móng. Nhưng điều mà trên tinh thần của Phật Pháp á, cái nào nó cũng là cái nguy hiểm hết rồi. Bởi cái tưởng tri mà tưởng tri bất thiện thì nó cũng là cái nguy hiểm. Cái gì cũng vậy, mà cái mà biết hay không biết gì đó mới là cái sự tu. Mà chúng ta biết được và chúng ta việc nó đi qua, thì cái ở đây muốn nói rằng là dầu cho chúng ta ở bên ngoài chúng ta có giỏi, có hay như thế nào, nhưng bước chân vào buổi ban đầu thì chúng ta phải được một cái sự thiết lập mang tính khuôn mẫu, và mang tính tức là được cái sự chỉ dạy tận tường. Nếu như ai mà có một cái tâm tu, có một cái tâm lý xuất gia, có một tâm hiếu tu, có một tâm thật tu, thì người đó sẽ sẵn sàng nghe theo sự chỉ dẫn của những người thầy, dẫu cho những người đó đáng tuổi con cháu của mình. Nhưng những người đó, như là một số cái vị mới xuất gia đó, vẫn xem như đây là một người thầy, bởi vì đây là giáo dẫn và hướng dẫn về chỉ đạo về cái tâm linh của mình, về cái sự tu tập của mình. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Mà cũng từng bước đó, thì cái gì cũng việc với thầy, cái giờ thở mưa dầm thì nó thấm đất, cái gì nó trở thành một cái quen ở đó, cái định niệm ở đó, cái giới được an trú, cái định niệm được vững vàng, thì ngay khi đó thì mới được phép rời khỏi cái vị thầy của mình, hay là được phép xuống núi. Chứ còn nếu mà chúng ta yếu mà chúng ta xuống núi, chắc chắn rằng sẽ bị cạm bẫy của cuộc đời, sẽ bị hầm hố, chúng ta sẽ bị sập hố đời và bị những thú dữ nó ăn và nó nuốt chúng ta. Đó cũng là vấn nạn của tân sư, tức là bởi vì sẽ bị những cái dòng nước xoáy, sẽ bị cá sấu cá mọt, sẽ bị những cái lợi danh, hay bị những cái buồn phiền, bị những cái phẫn nộ, chắc chắn nó đẩy lùi, đánh mất đi cái đời sống xuất gia tu tập của chính mình. Cho nên ở trong cái một trong những cái điều mà dạy dỗ căn bản đó là có nói về năm cái điều vấn nạn của tân sư, thì đó chính là bị cái sự phẫn uất, bị cái sự phẫn nộ, rồi bị những cái lợi lộc, và bị những cái hay cái vui. Thì nếu chúng ta không có được dạy, được biết, thì đó là những cạm bẫy không mà chúng ta bước vào mà chúng ta không biết. Thì Phật pháp này tu là cho đó, tức là phải đi theo một cái tinh thần giới và luật, phải có cái sự cộng trú của tăng đoàn, có cái sự cộng trú của tăng già, phải có một cái sự chỉ dẫn. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng cuộc đời sống tu tuy nó đơn giản, tuy nó bình thường, nhưng thật sự nó khó khăn, và nó phải có một sự đấu tranh hết sức là mãnh liệt ở trong cái tư tưởng của chính mình. Cái điều mình mong muốn, cái tâm phàm phu, tham sắc, tham thân, tham khí, tham vị, tham xúc, tham pháp, nhưng chúng ta là người tu, chúng ta thấy được cái đó nó là cái nguy hiểm, cái đó nó là cái sự xả ly, cái sự khước từ. Đây là vấn đề của sự tu tập, mà đòi hỏi mọi người tu có một cái tinh thần tỉnh thức, tỉnh giác. Và đây cũng là cái điều mà nếu như những ai có chuẩn bị, có cái tâm tu, dù cho là lớn hay nhỏ gì, chúng ta cũng nên theo cái tinh thần giới luật, hay những điều mà luật học và Đức Phật đã ban hành. Và như thế thì chính mình thường tòa có điều được xin trả lời như vậy. Như vậy thì cùng một cái tình tỉnh với Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú, xin phiền Đại Đức Thượng Quỳnh. Thưa quý vị, chúng ta vẫn chưa có liên lạc được Thượng Tọa Thời Sư. Nhưng mà nếu bây giờ Thượng Tọa Thời Sư nghe được thì xin Thượng Tọa Hoàng Hỷ cho biết để tận Thượng Tọa. Và chúng ta xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính cho biết. Đại Đức Pháp Tính nó sống một mình. Ngày hôm nay người ta có cái khuynh hướng nói như vậy là những vị tăng sĩ mà để cho sống một mình, tự chọn lấy được sống, thì thường thì sống hay đi xuống. Và ở trong nhiều tôn giáo thì họ hay khuyến khích cái tinh thần sống tập thể, mà trong đạo Phật thường gọi là sống công chúng, tức là mình ở trong ngôi chùa mình tập khuôn theo mọi người, tới giờ tụng kinh, tới giờ ăn, tới giờ làm gì cũng là làm có tất cả là nhịp nhàng chung với nhau. Thì theo Đại Đức Pháp Tính nghĩ là cái cuộc sống mà được tổ chức chặt chẽ và nhịp nhàng này, và cái cuộc sống mà tương đối là tự giác, tự quyết định đó, hai điều đó cái nào nó có lợi cho đời sống tu tập của người xuất gia hơn? Xin tỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin được kính lễ Đại Đức Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đà.
Tăng, Đại Đức Kỷ Quyên, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với con thì con thấy rằng như trước kia đó thì con thường nghe cái câu nói là hổ mà ly sơn hổ bại, tăng mà ly chúng thì tăng sẽ tan. Thì mà ở trong cái điều này thì thật sự ra thì con cũng thấy rằng nhiều khi mà chư tăng mà sống chung với nhau nhiều thì có một cái sức rất là mạnh, có một cái sức rất là mạnh. Ví dụ bây giờ thành ra đó, con nghĩ, theo con nghĩ rằng nếu mà một cái vị mà sống một mình thì sẽ làm cho, cũng như là sẽ làm cho cái thế mình càng ngày nó càng yếu đi. Vì vậy mà con thấy rằng đối với chư tăng mà sống tập trung lại một cái tu viện nào đó hoặc là một cái chùa nào đó vân vân, thì sẽ làm cho cái nơi đó Phật pháp nó càng ngày càng hưng thịnh. Ví dụ như giờ chúng ta thấy rằng đối với cái room này cũng vậy. Khi mà mình thấy rằng là chư tăng mà vào nhiều, các vị giảng sư vào nhiều thì thật sự ra đó, những vị giảng sư ở đây mình thuyết giảng và mình vừa được học hỏi kinh nghiệm nữa, và song song ở đó thì mình cũng thấy rằng những cái người khác người ta cũng có một cái sự tán thán rằng ở trong room có rất là nhiều vị giảng sư, có rất là nhiều vị giảng sư mà làm cho giống như là Phật tử người ta rất là hoan hỷ. Thành ra chính cái chỗ này mình thấy rằng khi mà chư tăng mà sống chung với nhau thì có một cái sức rất là mạnh. Vì vậy mà con nghĩ rằng theo như chư tăng mà mình sống mà có càng ngày tăng chúng càng đông và mình tập trung về một cái nơi nào đó mà mình tu tập thì lúc cái đó nó sẽ có một cái sức mạnh hơn là cái mình sống rải rác đây đó, nó hơn là rải rác đây đó. Nhưng mà ở đây thì mình nhưng mà mình sống chung như vậy nó cũng phải có một cái sự tu tập, một cái đường lối tu tập. Như ngày xưa thì mình thấy mình đọc ở trong kinh thì quý vị biết không, ví dụ như ít nhất là mình cũng nghe đến 50 vị tỳ kheo sống chung ở một cái khu đất nào đó. Hoặc là có những lúc quý vị biết rằng khi mà đi qua bên xứ Tích Lan, mình thấy rằng nơi đó xưa người ta diễn tả lại nơi đó xưa kia là 50.000 vị tỳ kheo đã từng sống ở nơi này. Thành ra mình thấy rằng cái sức mạnh của chư tăng khi mà sống chung nó sẽ có một cái oai lực rất là lớn, và hơn nữa nó sẽ tạo được nhiều cái lợi ích. Ví dụ như mình thấy rằng mình sống chung các vị chư tăng ở trong chùa, các vị sư mà đông thì mình thấy rằng trong đó chắc chắn là có người người ta sẽ giỏi về ví dụ pháp, có người người ta sẽ giỏi về kinh, và có người ta sẽ giỏi về lực vân vân, hoặc là có người người ta chuyên tâm hành thiền. Thành ra mình muốn học cái gì nó cũng có, hoặc là mình muốn, nói chung là nói về cái đời sống tâm linh, đời cái cuộc sống tu tập mình muốn cái gì nó cũng được hết, mình muốn cái gì nhất là tinh thần mình nó đều có được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng khi mà sống chân như vậy là phải có một cái cách tu tập, cũng như là chúng ta thấy rằng đối với các vị tỳ kheo mà khi đi đến cái làng của một cái vị thôn trưởng mà cuối cùng là cái cô con gái của ông thôn trưởng nó đã hộ độ chư tăng thì các vị mới có cái sự mà quy ước với nhau, ngoài cái trừ khi nào có vị nào bệnh hoặc là có vị nào bị ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh gì đó thì đánh cản lên chư tăng tập trung lại, còn bình thường trong những cái thời gian bình thường thì chư tăng sẽ chia nhau mỗi người một cái chỗ nào đó để kiếm chỗ tu tập. Thành ra chúng ta thấy rằng cái Phật tử khi mà người ta đi đến, cái bà thôn trưởng bà đi đến, bà nhìn cái cảnh đó bà rất là hoan hỷ, đến nỗi mà bà cũng học những cái đề mục đó để mà tu tập. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà chư tăng mà mình có sự sống chung trong niệm đoàn kết, hoặc là trong tất cả những cái lúc mình làm việc đều có cái sự đoàn kết hết. Mình ngay cả cái lúc mà giải tán cũng ở trong cái niệm đoàn kết, thì sẽ càng ngày sẽ càng có một cái sức mạnh. Vì vậy mà con nghĩ rằng đời sống của chư tăng khi mà tập trung lại một cái chùa hoặc là một cái tu viện nào đó sẽ có một cái sức mạnh và thích hợp hơn khi mà mình sống rải rác đây đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
sao thú, cái trường đề Phật tử. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ là nếu chúng ta đọc nguyên cả bài kinh ngày hôm nay này, thì chúng ta thấy rằng cái trọng điểm mà được nói đó là câu định nghĩa của Đức Phật. Thế nào là đời sống độc cư? Dĩ nhiên ở đây khi Đức Phật định nghĩa này đó, không phải là một định nghĩa duy nhất. Ngài đã cho chúng ta nhiều định nghĩa ở đây khác. Nhưng mà ở đây Ngài muốn nói nhân cái chuyện của vị tỳ kheo có cái quan niệm sai lầm. Và dĩ nhiên khi Ngài đưa định nghĩa như vậy đó, Ngài làm thế nào để tháo gỡ những cái cố chấp của vị tỳ kheo đó. Bây giờ thì để xin thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư Khoan Hỷ giải thích rõ cái câu định nghĩa của Đức Phật. Cái gì đã qua được đoạn tận, cái gì sắp đến được từ bỏ, đối với tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Nếu chúng ta hiểu rõ câu này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật này có một cái định nghĩa về độc cư theo ý của Ngài là khác. Xin kính cung kính Thượng Tọa Thượng Sư Khoan Hỷ giải thích rõ về câu Phật ngôn này.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thường thì khi mà chúng ta đọc ở trong những cái bài kinh, khi được nghe Đức Phật Ngài định nghĩa một vấn đề, hay là các vị trưởng lão như Ngài sẽ là Phật Ngài một liên định nghĩa vấn đề đó, và chúng ta có, nếu mà chúng ta muốn hiểu rõ tường tận, chúng ta có ba việc cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta nên đọc đi đọc lại cái đoạn kinh đó, hay là cái câu giải thích đó, và với cái sự tác ý suy nghĩ đọc ba lần như vậy thì chúng ta sẽ có manh mối để chúng ta hiểu. Thứ hai nữa là khi chúng ta gặp một cái định nghĩa như vậy đó, nếu nó hơi khó hiểu, lúc đó chúng ta phải tác ý để xem coi một cái đoạn tương tự như vậy Đức Phật Ngài đã thuyết ở đâu, và có những cái đoạn kinh nào tương tự như thế không. Điều thứ ba nữa là gặp một câu khó như vậy thì chúng ta phải đi tìm tận nguồn gốc, tức là cái nguyên văn của cái đoạn kinh đó. Nhất là chúng ta đi truy tìm chú giải thì chúng ta sẽ hiểu. Hôm nay thì trong cái câu hỏi này, vì từ nãy đến giờ chúng tôi trục trặc cứ phải thay đổi hết đường nét IDL, chúng tôi là phải xài cái 3G, rồi 3G sẽ được nét cứ như thế, nên chúng tôi chậm trễ vào rung để tìm hiểu cái câu hỏi Giờ này thì có lẽ là ổn định rồi. Và trong ba cách đó thưa chị, để gọi là tìm cái nguyên văn rồi tìm chú giải, thì giờ này chúng tôi chưa có cái thời gian để chúng tôi tìm. Nhưng bây giờ chỉ còn có một cách đó, là chúng ta cố nhớ những cái đoạn văn tương tự mà Đức Phật này đã có thuyết chỗ này hay chỗ kia. Ở đây thưa quý vị, khi định nghĩa về độc trú hay là độc cư, thì ở đây có hai điểm, có hai cái bài kinh tương tự mà nói đến cái ý nghĩa này. Ở trong một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài đã trả lời cho các tỳ kheo, thì Ngài cho biết rằng khi một vị tỳ kheo mặc dù thân sống viễn ly nhưng mà tâm vẫn còn bị năm triền cái chi phối, thì như vậy vị đó vẫn gọi là sống với người thứ hai, gọi là Dutiyaka chứ chưa phải là viễn ly. Nếu mà dựa theo cái điểm này đó, thì chúng ta thấy ở đây, khi nói đến cái gì đã qua được đoạn tận, tức là những cái pháp truyền cái nào mà nó đã từng khởi sanh, thì những cái pháp truyền cái đó phải được đoạn tận. Còn nếu như ngay trong hiện tại, những cái tiền cái nào mà nó sắp khởi lên, vị tỳ kheo sống viễn ly với cái sự nhiếp tâm, tu tập để từ bỏ, không cho nó sanh khởi. Đối với hiện tại đó, cái chỗ này thưa quý vị, cái chỗ mà những tự ngã lợi đắc hiện tại đó, cái chữ Atta-phawa cái chỗ này chúng tôi đọc ở trong một cái bài kinh mà kinh nên hành trì và không nên hành trì đó. Xài cái chữ Atta-phawa là dịch là ngã tánh đắc. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà chúng ta nói rằng những tự ngã lợi đắc hiện tại thì khiến cho chúng ta khó hiểu lắm. Chữ Atta-phawa ở đây đó, chúng ta phải hiểu là cái thân hiện tại. Chữ Atta-phawa là chỉ ám chỉ cho cái thân ngũ uẩn hiện tại thôi, cái đời sống hiện tại, chứ một cách đơn giản như vậy, chứ không có phải là một những cái tự ngã, những cái lợi đắc hiện tại đâu. Nếu mà tách rời cái từ đó ra đó, mà chúng ta dịch như vậy thì một là chúng ta sẽ hiểu nhầm, hai là chúng ta hiểu khác đi với cái từ ngữ. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng một vị mà sống độc cư á, là đối với triền cái nó đã sanh thì triền cái nó phải đoạn trừ, và những cái pháp triền cái là tham dục sân hận hôn thủy trạo phối và hoài nghi á, mà nó chưa sanh thì cần phải ngăn chặn đừng cho nó sanh khởi. Và đối với bản thân ngay trong hiện tại đó, bản thân hiện tại đó, thì dục tham gọi là chandaraga, dục tham cần phải được nhiếp phục, không để cho bị chi phối bởi sắc thinh hương vị xúc, hay là bị chi phối bởi vì cái miếng ăn mà phải hốt hoảng sợ hãi rồi phải đi tìm sống bằng cách tà mạng. Thì như vậy đó, một vị mà sống độc thân, sống độc trú, sống độc cư, mà vị đó được như vậy đó thì mới đáng được gọi là một vị độc cư. Ở đây khi mà chúng ta đọc lại bài kinh đó thì chúng ta sẽ thấy là vị tỳ kheo đó khi được Đức Phật Ngài hỏi như thế nào này Thế Đó, ông sống độc cư và tán phán hành độc cư. Ở đây bạch Thế Tôn có đi vào làng khất thực một mình, có đi về một mình, có ngồi vắng lặng một mình, có đi kinh hành một mình, như vậy cô sống độc cư và tán phán hành độc cư. Thì nếu chỉ là đi khất thực một mình đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi kinh hành một mình, có đó là cái hình thức độc cư ở bên ngoài, chứ tâm chưa có phải là độc cư. Đức Phật này dạy vị tỳ kheo đó, đấy là sống độc cư. Này Thế Ra, ta không nói đấy, không phải là như vậy. Nhưng mà có một cách làm cho viên mãn độc cư với các chi tiết, tức là Đức Phật Ngài muốn nói đến cái trạng thái tâm độc cư đó. Trạng thái tâm độc cư thì như vậy, ở đây này thì ra thế nào là độc cư viên mãn với các chi tiết. Cái gì đã qua được đoạn tận thì ở đây chúng ta cần phải hiểu câu này, tức là những cái triền cái nào mà nó đã khởi lên rồi thì phải đoạn trừ nó đi, còn những cái triền cái gì sắp đến được từ bỏ, tức là những cái pháp triền, năm cái pháp triền cái đó mà nó sẽ khởi lên trong tương lai đó, hay là nó chưa xảy lên mà nó sẽ xảy ra chứ, thì cần phải được từ bỏ, tức là ngăn chặn đừng cho nó sinh khởi. Còn ngay trong hiện tại đó, đối với bản thân này thì ngay trong hiện tại dục tham phải được khéo nhiếp phục. Thì đối với các vị xuất gia đó thì nhiếp phục, tức là nhiếp phục dục tham đối với y phục, đối với Phật thực, đối với trú xứ và đối với thuốc trị bệnh, tức là trong bốn món vật dụng đó, thì như vậy được gọi là đầy đủ, như vậy thì được gọi sống độc cư. Nghĩa là chúng ta chỉ có ba vấn đề thôi. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị những gì mà chúng tôi biết và chúng tôi suy nghĩ và dựa theo các cái đoạn kinh mà chúng tôi đã có đọc qua về cái hành động cư thì xin dứt lời ở đây kính thỉnh thiền tổ giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Kính thưa thưa tổ đại sư và chư công đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta kết thúc phần thảo luận hơi sớm một chút là bởi vì chúng ta có một số các bản tin hơi dài. Chúng tôi sẽ cho quý vị đọc bản tin này và sau phần bản tin chúng tôi sẽ có một vài cái thông báo về cái chương trình sinh hoạt của chúng ta. Xin được nhờ mở đầu bản tin ngày hôm nay là chúng ta nói về một bức thơ của Hòa Thượng Quảng Độ, Tăng Thống Nhất Hội Phật Giáo Đồng Thống Nhất, gửi cho Đức Dalai Lama, bày tỏ sự chia sẻ và quan tâm của Ngài đối với tình hình Phật giáo Tây Tạng hiện nay. Và bản tin này sẽ gửi đến quý Ngài, quý vị qua lời đọc của Vua Bất Kỳ. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đang gặp trục trặc. Đức Vua Bất Kỳ chưa có cầm mic được. Xin mời cô Ni Trang.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con thấy huynh Vua Bất Kỳ không có cầm mic được. Dạ con xin được đọc bản tin. Paris ngày 15 tháng 2 năm 2012, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viết thư chia sẻ và hậu thuẫn cuộc đấu tranh của nhân dân Tây Tạng gửi đến Đức Đạt La Lạt Ma hôm 12 tháng 2 năm 2012. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã chuyển thư đến Thamrasamla Dharamsala cho Đức Đạt La Lạt Ma. Sau đây là toàn văn bức thư Anh ngữ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế dịch sang Việt ngữ. Thư Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Đức Đạt La Lạt Ma, Sài Gòn, ngày 12 tháng 2 năm 2012. Thưa Ngài Tôn Quý, qua bức thư hôm nay tôi muốn nói lên nỗi buồn lo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước đợt tự thiêu của chư Tăng Ni Phật tử gần đây nhằm kêu gọi sự Phật tử gần đây nhằm kêu gọi cho tự do tôn giáo và mời gọi Ngài trở về đất thánh Tây Tạng. Tôi nghe tin 21 người tự thiêu mà chỉ một tuần qua thôi đã có 5 vị. Không những xảy ra trên đất nước Tây Tạng mà những hành động thảm thương này còn xảy ra trên các tỉnh Thanh Hải và Tứ Xuyên ở Trung Quốc, nơi có đông người Tây Tạng cư ngụ. Thay vì điều tra các nguyên nhân đưa tới tình trạng phản đối thì nhà cầm quyền Trung Quốc lại ra tay đàn áp dữ dội. Những vùng rộng lớn bị phong tỏa, truyền thông báo chí bị ngăn cấm và công an bắn chết ít nhất 6 người Tây Tạng ở Tứ Xuyên. Mặc bao đàn áp tàn nhẫn, hàng nghìn người Tây Tạng vẫn tiếp tục thách thức nhà cầm quyền bằng những đêm thắp nến, tuyệt thực, đi bộ và biểu tình ôn hòa với hàng biểu ngữ gọi kêu giải phóng Tây Tạng và tự trả tự do cho tù nhân chính trị. Tôi thật tình xúc động nghe lời phát biểu của Lama Chopa tự thiêu hôm 8 tháng 1 năm 2012 tại tu viện Golok trong vùng Tây Tạng ở Amdo, tỉnh Thanh Hải. Trong băng thu âm trước khi tự thiêu, Lama Soba kêu gọi sự đoàn kết của toàn dân để bảo vệ nền văn hóa Tây Tạng, tôn giáo và ngôn ngữ, đồng thời nói lý do cuộc tự thiêu. Tôi rời bỏ xác thân như sự cúng dường để đuổi xua bóng tối và giải thoát sự đau khổ cho mọi chúng sinh. Người Phật tử Việt Nam chia sẻ nhãn quan này với Phật tử Tây Tạng, tự thiêu quả thật là hành động cùng cực và thảm thương, bằng mọi giá cần phải tránh. Thế nhưng có những hoàn cảnh khi cuộc hành xử tối hậu, hiến cúng xác thân, làm ngọn đuốc cho từ bi để xóa tan vô minh và bóng tối, thì đành xem đó như một sự cầu viện. Ở vào đỉnh cao của tranh chấp Việt Nam năm 1963, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu tại Sài Gòn nhằm gọi kêu cho sự hòa giải và hòa bình. Hình ảnh ấy đã được truyền thông quốc tế quay vào phim gây chấn động lương tri thế giới. Kể từ khi Việt Nam rơi vào tay chính quyền cộng sản, đã có 22 tăng ni Phật tử tự thiêu tại Việt Nam để kêu gọi cho sự tự do tín ngưỡng, kể cả 12 tăng ni tự thiêu tập thể tại Thiền viện Dược sư tỉnh Cần Thơ ngày 2 tháng 11 năm 1975. Dưới chế độ cộng sản kiểm soát gắt gao, chẳng có một ký giả nào chứng kiến các sự kiện nói trên, sự hy sinh ấy chìm mất trong lặng tâm. Vì vậy, trong niềm thanh ứng và thông cảm sâu xa, nhưng cũng với nỗi đau buồn khi nghe tin chư tăng ni trẻ Tây Tạng tự thiêu và sự bạo động leo thang của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nhằm ngăn chặn thế giới lắng nghe tiếng kêu trầm thống của nhân dân Tây Tạng. tình cảnh hiện nay là một thách thức cho toàn thể nhân loại. Tôi xin kêu gọi các nhà lãnh đạo trên địa cầu hãy có hành động thích nghi để chấm dứt bạo động và gây sức ép cho một cuộc điều tra quốc tế không thiên vị về những cuộc tự thiêu vừa qua. Nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi cầu nguyện cho tất cả những ai đã hy sinh thân mạng và cho những ai chịu khổ đau vì sự đàn áp sau các cuộc biểu tình. Tôi hậu thuẫn toàn tâm cho nhân dân dũng cảm Tây Tạng trong cuộc đấu tranh cho quyền sống, đồng thời chia sẻ mọi ngưỡng vọng cho các quyền tự do. Sự hy sinh của nhân dân Tây Tạng cũng là sự hy sinh của chúng tôi. Cuộc đấu tranh của nhân dân Tây Tạng cũng là cuộc đấu tranh của chúng tôi. Phật tử Việt Nam đứng lên cạnh nhân dân Tây Tạng trong cuộc đấu tranh bất bạo động cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Bởi vì thiếu nhân quyền, con người không thể sung mãn tồn tại trong tự do. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi không bao giờ quên những lần lên tiếng của Ngài vào thập niên 90 đòi trả tự do cho chư Tăng chúng tôi từ các nhà tù cộng sản. Trong những năm tháng đen tối đó, chúng tôi không được nghe biết đến nỗ lực của Ngài lúc được ân xá năm 1998. Đạo hữu Võ Văn Ái, người phát ngôn của giáo hội chúng tôi, mới kể cho tôi nghe các cuộc vận động quan thiết đầy tình người của Ngài. Dù rằng ngày nay tôi vẫn còn bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn sau gần 3 thập niên tù đầy và lưu xứ, nhưng tôi luôn ở cùng Ngài trong niệm tưởng, trong lời cầu nguyện. Với tất cả lòng thành, tôi hy vọng Ngài sẽ thành công trong việc dẫn dắt nhân dân Tây Tạng vượt qua mọi khó khăn hiện tại. Cung kính trong Pháp Phật, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký Sa Môn Thích Quảng Độ.
Sa thú, xin cảm ơn cô Anh Cha đã điều khiển cho bản tin vừa rồi. Cũng một bản tin liên quan đến Phật giáo Tây Tạng và tình hình Tây Tạng hiện nay. Cảnh sát công cộng lại sát hại thêm hai anh em nhà sư Tây Tạng. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý nhà quý vị qua lời đọc của Lăng Giao Nghệ.
Bản tin số 2990 do Như Quang dịch. Cảnh sát Trung Cộng lại sát hại thêm hai anh em nhà sư Tây Tạng. Dharamsala, ngày 10 tháng 2 năm 2012. Nhà cầm quyền Trung Cộng nhóm Tây Tạng sáng hôm nay đã giết chết nhà sư Phật giáo và người em có tội đã tham dự cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của Đảng Cộng sản, đưa đến kết quả khoảng 6 người chết. Khi nghe tin về cuộc tự thiêu mới dù thứ 22, Thủ tướng Lưu Vong nói với Asia News, chúng tôi bị sốc vì sự bạo động như thế này. Nhà cầm quyền Trung Cộng đã săn đuổi nhà sư 40 tuổi, Jesse Reagan, và người em 38 tuổi, Jesse Sambru. Hơn 2 tuần lễ, cả hai đều có tham dự vào cuộc biểu tình tại quận Rakvo, yêu cầu sự trở về của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Cuộc biểu tình đã chấm dứt với vụ nổ súng và hàng trăm người đã bị bắt giữ. Kể từ đó, hai vị này tị nạn về một nơi được xem là an toàn. Kassan, một nhà sư từ tu viện, Việt Vùng nói, ông ấy đang trốn nhưng Trung Cộng đã bao vây nơi ông ấy đang ở với người em. Họ lôi ông ấy ra và bắn ông ấy. Trong cùng lúc đó, có một người xác nhận về vụ tự thiêu mới. Lần này là một nhà sư tu viện Lab nổi tiếng, ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma và nằm trong tâm điểm của nhà chức trách. Lobsang Sanggay, Thủ tướng của chính quyền Tây Tạng Lưu Vong nói, chúng tôi rất đau buồn và không thể tin việc tự thiêu vẫn tiếp tục gia tăng. Chúng tôi cũng rất lo ngại về việc gửi hàng ngàn toán quân đến Tây Tạng và lệnh cấm các thông tấn viên ngoại quốc vào thành phố Bắc Kinh. lệnh cấm các thông tấn viên ngoại quốc vào thành phố của Bắc Kinh. Chúng tôi cảm tạ các văn thư của nhiều quốc gia, nhưng chúng tôi thỉnh cầu cộng đồng quốc tế nên có hành động cụ thể là gửi các đại biểu đến Tây Tạng để điều tra sự thực. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thầy bạn trở lại năm một cái thời gian.
Cảm ơn cô Lan Giang Nguyệt. Kính bạch chị Phúc Đức và thư quý Phật tử. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin nói quý Phật tử một điều là tất cả những bản kinh mà không có ghi xuất xứ đều là những bản dịch lấy từ ở trong tam tạng kinh điển của Hòa Thượng Minh Châu. Thật ra thì bắt đầu từ ngày mai trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng ghi rõ cái xuất xứ để quý vị có thể tìm việc tra cứu. Nhưng ngày nay thì chúng tôi xem cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là một bản dịch chuẩn cho bản dịch tam tạng kinh điển bằng tiếng Việt. Như vậy những khi nào mà chúng tôi không có đề cập đến xuất xứ thì quý vị biết là chúng tôi rất ở trong tam tạng. Nhưng có vài lần thì Tổ Tử Siêu đã đề cập rằng cần phải ghi rõ xuất xứ để tiện việc tra khảo. Nhất là riêng đối với sự tổ tự siêu, đôi khi sự đó phải nhìn vào trong cái chánh đạn và sớ giải để giải thích cho chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng ngày nay dần dà quý Phật tử càng lúc càng quen thuộc hơn đối với nguyên văn của Tam Tạng, nhất là bản dịch Việt văn. Một điểm khoan nghị lớn mà chúng tôi đi đó tới đây gặp quý Phật tử là có nhiều Phật tử vào trong rung để nghe pháp hàng ngày. Quý vị có cho chúng tôi biết rằng sau nhiều năm thường vào trung tâm nghe pháp thì bây giờ quý vị cảm thấy không có xa lạ, hay là một cái khác rất là thân quen đối với cái thể văn của bản dịch tam tạng Pali bằng tiếng Việt, nhất là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và bây giờ quý vị đọc càng lúc càng thoải mái hơn. Chúng tôi rất là mong mỏi rằng điều đó nó sẽ là một cái kết quả cho nhiều Phật tử, bởi vì không có điều gì khiến cho chúng ta hoan hỷ cho bằng tam tạng kinh điển trở thành một cái bản kinh rất là thân quen, rất là dễ hiểu, rất là dễ đọc cho tất cả mọi người. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Quốc Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Từ Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta niết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Jiva Gantwa Iveta Yumta Pelo Kamiye Tata Jivanta.
Dạ, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Đức Thá Thâm Má xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy Giác.